để gọi là ứng dụng ấy, đấy thì vẫn muốn ở cái góc độ là để ứng dụng cuộc sống ạ. Nhưng em khi mà thực sự có cái hiểu biết nhất định về giáo lý ấy, thì khi đấy chắc chắn là mỗi người sẽ tự cảm nhận là mình muốn đi theo cái hướng là ứng dụng thôi, hay là mình muốn đi theo cái hướng là thực hành.
Cái mục đích của thiền nó chỉ giúp cho chúng ta tiến hóa thôi mà. Tiến hóa bằng cách là mình biết rõ sự việc hơn, biết rõ không còn cần thông qua suy luận. Nó cũng giúp suy luận tốt hơn, nhưng mà nó còn mạnh hơn là không cần tư duy suy luận mà biết rõ. Vì nó tăng cái giác quan rộng ra để mình cảm biết rõ. Để chẳng qua là nó để cho mình tăng khả năng lên. Thì khi con người muốn tăng khả năng lên ấy, thì nó có hai cái cách tăng mà Đức Phật thường gọi tách làm hai là thanh văn và duyên giác. Có hai cách tăng năng lực, có hai nhóm người tăng năng lực. Các bạn cũng vậy, các bạn phải tăng bằng hai cách này. Cái bản thanh văn, văn là nghe lý thuyết, gọi là văn. Thanh là âm thanh, nghe người ta nói lý thuyết về âm thanh, xong dần dần mình hiểu biết lên, thì đấy gọi là tiến hóa bằng thanh văn. Mình hay gọi là học, gọi là pháp học. Nhưng có những người thì nghe như thế không tiến hóa, mà lại phải cho người ta thực hành trong đời sống. Một cái giáo lý gì nói họ cũng nghe thế hợp lý đấy, nhưng họ không mọ, chỉ chấp nhận ở mức độ hợp lý. Họ phải thực hành triển khai cái đấy, va chạm trong đời sống nhiều, hay thực hành thiền nhiều, tất cả những cái ứng dụng, thì sau thời gian họ mới lên được năng lực. Thì trường hợp này gọi là duyên giác, tức là theo duyên mà giác ngộ. Tức là chúng ta sẽ có hai phương án đi này, thanh văn và duyên giác. Có người mà tu theo thanh văn được nhiều thì người đấy sướng hơn, vì chỉ cần nghe kinh sách, học hành nhiều, tức là pháp học nhiều mà người ta đã vượt ầm ầm được cái năng lực rồi. Còn người tu duyên giác thì sẽ cực khổ hơn, tức là phải triển khai trong đời sống, trong hành vi, lời nói, tư duy hay là chính nghiệp, thì lúc bấy giờ mới tăng được năng lực. Thì đấy gọi là duyên giác. Như vậy có người tỷ lệ là thanh văn 7 phần, duyên giác 3 phần, nhưng có người là tỷ lệ thanh văn 1 phần và duyên giác 9 phần. Nó có cái tỷ lệ. Nên khi mình đang ngồi đây thì có những bạn là thích ngồi thiền mà không thích nghe nói chuyện, thì bạn này sẽ nghiêng về phần với người tỷ lệ phần duyên giác hơi nhiều. Nhưng có những bạn là không thích ngồi nhiều mà chỉ cần nghe cũng thấy cảm giác mình thông minh hơn, có tiến bộ, thì bạn này lại nghiêng về phần người duyên giác nhiều, thanh văn nhiều, duyên giác ít. Mà cũng tùy trình độ của mình. Có trường hợp là có người trong giai đoạn thấp thì tôi lại nghe thanh văn thì tôi tiến rất nhanh, nhưng ở trên giai đoạn cao thì tôi nghe thanh văn tôi ngủ, tôi không nghe được, thì lúc đấy tôi lại phải tu theo duyên giác. Ví như mình tu giai đoạn thăng thanh văn là mình tu giai đoạn đầu tiên, thì đến giai đoạn này là mình hầu như phải tu duyên giác chứ không tu thanh văn nữa. Nghe cái gì cũng thấy quen quen, nghe cái gì cũng thấy nó biết rồi, nó không lên được năng lực nữa. Nó phải ứng dụng cái biết rồi đấy của mình từ lý thuyết áp dụng lên trên thực tế thì mình mới lên được, nó thành là duyên giác. Nhưng mà khi mình ngắm ở trên mạng, các bạn nghe một giảng sư giảng, hay các bạn nghe một nhà học giả giảng, thì thấy các bạn rất là xúc động và cũng có thể nâng được cái năng lực hiểu biết mình lên. Thì phát hiện là các bạn bị thiếu lý thuyết nặng quá. Thì khi nghe những cái lý thuyết nó sơ sơ thôi, nó rất là nông, rất là vụn, mà đã thấy biến đổi, thì thiếu cái lý thuyết trầm trọng quá. Trên đấy chưa dạy đến lý thuyết đâu là điều đúng của sai nhé, chưa dạy đến lý thuyết đâu là điều thiện của ác nhé. Người ta chỉ nói những lý thuyết rất là râu ria phía bên ngoài thôi mà đã gây xúc động rồi. Thì ta chỉ nói thế nào là tiền, thế nào là quyền, thế nào là tài ba, thế nào cũng chưa đi sâu rồi mà mình đã thấy xúc động rồi. Hay nhiều những cái bài giảng chỉ chữ hiếu là gì, hay chữ tự cao là gì là mà mình xúc động. Thì khi mình thấy là vẫn còn giảng những thứ trên ngón tay, chưa phải cánh tay, chưa phải thân thể, như vậy là mọi người hầu như thiếu cái lý thuyết quá nặng. Và khi thiếu lý thuyết quá nặng này thì mình phát hiện là nếu các bạn nghe đâu là tài, đâu là quyền, đâu là có hiếu, nghe thế thì nó sẽ phải nghe mất khoảng 100 bài, ít nhất là 100 bài thì mới có cái hình dung tương đối về cái điều đúng điều sai. Thì khi mình gặp các bạn ở đây này, mình mới muốn thử có một cách khác là giống mình đã nói với cả một số người quanh mình, tức là mình không nói cái thứ gì đấy, mình nói thẳng luôn đâu là điều đúng, đâu là điều sai, từ trong cái định nghĩa tự các bạn phải biết một định nghĩa rồi ra phân biệt được điều đúng điều sai ngoài xã hội, tức là mình đi về cốt lõi đâu là điều thiện, đâu là điều ác, tức là học từ cốt lõi học ra là nó bị quá nhanh, nhưng mà học được thì nó lợi. Và học đấy là học vì nó học lý thuyết, nó không có ví dụ nên nó rất là khô khan, mình quý thời gian nó không có nhiều, nên các bạn thấy mình thường nói về cái vấn đề nó tương đối cốt lõi. Thỉnh thoảng mình mới hỏi những cái thứ nó hơi dơ dìa, thế nào là có quyền, thì những bài giảng ấy nó là ở thân lá rồi, chứ quyền là gì chẳng hạn. Bạn mới vào ấy tên là gì nhỉ?
Dạ em Thắng ạ.
Thắng hả? Thắng đã bao giờ học lý thuyết đâu là điều đúng, đâu là điều sai chưa?
Chưa.
Một điều căn bản nhất là điều đúng điều sai của cả thế giới và xã hội không đưa ra định nghĩa, không đưa ra khái niệm, không có lên trên mạng. Thế định nghĩa thế nào là điều thiện hay điều ác, khái niệm đấy không biết chưa? Nhưng mà dạy có thể đâu là chữ hiếu, đâu là chữ quyền. Đến đây chắc nghe một lần hai lần rồi chứ?
Chưa nghe buổi đầu
tiên. Hôm nay nghe buổi đầu tiên hả? Các bạn đây thì phải nghe cho tôi là điều đúng điều sai chắc phải 5-6 lần. Chưa nghe bao giờ Thắng có khái niệm thế nào là điều đúng, thế nào là điều sai. Mình rút được kinh nghiệm mà. Mình va chạm từ nhỏ đến lớn mình rút được. Thiền là để biết điều sai bớt sai đi, biết điều đúng thành đúng hơn, biết điều giả thì bớt giả đi, biết điều thật thì thật rõ hơn. Điều ác thì nó bị ngăn chặn lại chính cho mình, còn điều thiện cho mình được nó tăng trưởng lên. Thì bất cứ ai mà thực hành được các điều đó thì được gọi là hành thiền. Bất cứ ai ngồi im phong khắc mà làm được điều đó thì gọi là tọa thiền. Bây giờ Thắng mới vào ngồi thiền mà dạy phương pháp thiền mà chưa nói cái tổng quát chung thì nó hơi kẹt, nói tổng quát chung thì nó lại bị tốn thời gian các bạn, nên mình sẽ nói nhanh một cái về điều đúng điều sai trước. Đức Phật đưa ra khái niệm khổ và sướng. Đức Phật, mọi người mình cũng trải qua những khái niệm khổ và sướng, nên lấy cái trục để đo các cái thứ khác mà nghe cái thước này. Thì điều đúng là điều làm hạnh phúc nhiều, đau khổ ít, nhiều là hạnh phúc nhiều, điều đúng ít đâu là hạnh phúc ít. Điều sai là tạo ra đau khổ. Sai nhiều đau khổ nhiều, sai ít đau khổ ít. Điều đúng là ngược lại điều sai. Và trong quan niệm đúng sai thì luôn luôn phải nói đến điều sai trước. Ví dụ như 50 thằng nó muốn đánh một thằng, nó bảo là 5 thằng muốn đánh một thằng, nó bảo 5 thằng nó đánh một thằng, 5 thằng nó rất sướng. Mỗi một thằng kia khổ, suy ra cái định nghĩa là đều đúng, là sướng nhiều khổ ít. Thì nó đúng. Thì mình biết là cái lý luận đấy nó bị sai. Vì lý luận vừa rồi là điều sai là điều không gây ra đau khổ. À, điều sai là điều gây ra đau khổ. Sai nhiều thì đau khổ nhiều, sai ít thì đau khổ ít. Như vậy mình biết là các họ bị phạm vào điều sai. Điều thiện, điều ác tương tự, cũng một câu trả lời đấy thôi. Điều thiện nhiều gây hạnh phúc nhiều, điều thiện ít gây hạnh phúc ít. Điều ác gây đau khổ nhiều, là ác nhiều. Điều ác gây đau khổ ít, là ác ít. Hai khái niệm căn bản về đúng sai. Còn muốn hiểu rõ về nó, phải phân tích. Và nhiều cái ví dụ tranh chấp nó lẫn cả cái điều đúng trong đó và điều sai trong đó thì không thể ngồi đây được. Hôm nay chỉ nói đến khái niệm chung nữa.
Thế nào là sướng, thế nào là khổ?
Thế nào là sướng, thế nào là khổ? Rồi. Có hai tầng nói về sướng. Tầng thứ nhất, sướng là bớt khổ. Tầng thứ hai, sướng không dính nhiều đến khổ. Tầng thứ nhất, sướng là đối nghịch với khổ, cũng là khổ nhưng nó bớt dần. Tầng thứ hai là sướng không có dính nhiều đến khổ. Tầng sướng không dính đến khổ, từ A-la-hán trở lên bắt đầu có. Đây chúng ta ít bàn tới cái phần sướng mà nó không dính đến đau khổ, là khi chúng ta tiến hóa cao sẽ sống ở trong phần đó. Và hiện nay chúng ta đang sống trong phần sướng thứ hai, là phần sướng thực chất nó là bớt đau khổ. Ví dụ như mình uống nước thấy mát rất sướng, phải có một điều kiện trước đó là mình phải hơi khổ vì thèm nước, hơi khổ vì thèm. Mình ăn cơm rất ngon, mình có điều kiện là tôi phải hơi đau, đói, hơi khổ vì nhớ cơm, đói cơm. Chứ mình no, mình không khổ nhớ thì ăn không ngon. Mình gặp một người yêu, mình thấy sướng là mình có một điều kiện là mình xa người đấy, mình thấy hơi khổ. Mình có một con iPhone, mình thấy sướng là có điều kiện là khi mình vắng nó, mình không được nó, thì mình hơi nhớ, hơi thích, hơi khổ vì nó, hơi mong cầu nó. Nó giống như là một người bị nhọn trên mình, và cái sướng của họ là sáng cái nhọn nó đau nhất, đến chiều mình thoa thuốc một cái thì nhọn nó hết, tự nhiên nó êm chịu hẳn. Ồ, thích quá, bây giờ nó êm, nó không nhức nữa. Nó luôn luôn dính hết lên đau khổ. Và khi dính đến đau khổ này, mình gọi là sướng khổ của chúng ta. Đức Phật gọi có dính đến đau khổ là khổ. Đức Phật gọi sướng là không dính đến khổ. Còn mình gọi sướng là thỏa mãn cái khổ. Bạn phải mong cầu một cái gì và khổ về nó thì bạn thỏa mãn, bạn mới thấy sướng. Bạn rất mong đội các bạn đá bóng thắng, thì thắng bạn mới nhảy lên bạn hô lầm lầm. Bạn nhìn chả mong cái đội Lào nó thắng đội Trung Quốc gì cả, thì bạn xem Lào có lỡ thắng thì bạn chả có sướng gì cả. Như vậy bạn phải nói là thua thì khổ, thì thắng thì sướng, nó bị trùng vào một nhau. Thì khi cùng một cái môi trường trùng sướng khổ này, Đức Phật gọi chung nó là đau khổ. Còn từ từ của đạo Phật trừ khổ thì nó rộng hơn Dukkha, là từ mọi mối ràng buộc, mọi giới hạn. Thì của chúng ta mình nói khổ là trên tâm lý, trên vật lý là ràng buộc giới hạn, trên tâm lý cũng ràng buộc giới hạn, và trên hiểu biết trí tuệ cũng là ràng buộc giới hạn, không hiểu biết. Rồi trong hai tầng xứ khổ dính liền đến nhau đó thì cho chúng ta có thân thể là ngũ uẩn, ngũ thể, cho nên nó lại có năm loại khổ và năm loại sướng của năm cái thể này sinh ra. Ví như cái sướng của thể xác là gì? Ăn thì ngon, ăn bổ. Đấy. Cái sướng của thể khí lại là gì? Chơi thì vui, quyền thì to, áo phải đẹp. Thể xác là áo ấm, đẹp một cái nó sai thể khí nghe, thể cảm xúc nghe. Vậy là mình sướng theo cái thể xác nó khác, sướng theo thể cảm xúc. Sướng theo thể xác buồn cười lắm, người ta vứt cho mình một cái đồ ăn ngon, được này mày ăn đi, thì mình ăn ngon là mình thấy sướng rồi. Nhưng cái người sướng theo cảm xúc, nó mời mình như thế à, không thèm ăn, đói chịu được, tức là khổ của thác chịu được, nhưng khổ của thể cảm xúc không chịu được. Và chúng ta là con người chủ yếu sống với thể cảm xúc nhé. Con vật sống thể xác, con người bắt đầu sống với thể cảm xúc. Người nào mà sống mà không cần cảm xúc thì bắt đầu lại giống con vật hơi nhiều. Khi mình cũng được, miễn là cho mình ăn. Khi mình cũng được, miễn là đưa mình tiền. Còn mình bắt đầu muốn vẻ vang với mọi người xung quanh này, là bắt đầu là cái sĩ diện bên trong, nó của thể cảm xúc, thể thứ hai. Đấy là hạnh phúc và đau khổ, nó lại nằm hai thể này. Nhưng sau đó lại có một thể là tâm trí, một cái thể mong muốn, có thể nhận ra, hiểu biết. Thì có những người là tôi có quyền rất là lớn rồi, thân thể tôi rất là khỏe mạnh, ăn uống rất là tốt rồi, mọi người thì yêu thương tôi rồi, thỏa mãn cả các thể cảm xúc. Nhưng tôi nhìn, tôi không thể sao bí ẩn ngày và đêm, bí ẩn của bốn mùa, không biết tại sao mà người sinh ra và chết đi, không biết thiền định là gì, không biết hạnh phúc nội tâm là cái gì, không biết tiến hóa là gì. Thì lúc này là người nào biết những cái đấy gọi là người sướng hơn. Nhu cầu của trí, của trí, của tuệ thì lúc này là phải đi học để cho biết. Trí tuệ thì có người thì thích là hiểu biết vũ trụ thế giới, có người thì thích hiểu biết cả bản thân nội tâm để điều chỉnh mình. Tách hai phần, hai phần khổ sướng cũng chạy theo đâu, và chạy đến cái cuối cùng là vô thể. Mới phát hiện là năm thể này nó đều giới hạn các giác quan của mình để nhìn cái thế giới bị sai lệch đi. Do bị nhìn thế giới sai lệch đi là cái cây đang lớn mình nhìn như tự nhiên cái cây đang lớn, mọi người đang già đi thì mình nhìn thấy không thấy gì cả. Thì do thông qua năm giác quan mình không thấy nổi cái vấn đề tinh tế đấy. Họ mới phát hiện là nên bỏ thân ngũ uẩn, dùng một phương tiện không cần thân ngũ uẩn để sống thì tốt hơn. Khi bỏ thân ngũ uẩn để sống tốt hơn thì người ta gọi là nhập vào trạng thái không có thân ngũ uẩn, gọi là niết bàn. Anh hiểu chứ? Và khi nhập vào thân niết bàn thì nhìn sự việc giống như như thằng hơn là sống trong đó, thì đời sống lúc này được gọi là giống như là con gà ra khỏi quả trứng. Chúng ta vẫn là đang được ấp trong quả trứng, lúc bây giờ nó mới là gặp quả trứng. Nó kỳ diệu hơn cái đời sống này triệu triệu lần. Cái này so với nó thì người ta gọi luôn là cái luân hồi là cái khổ, cái hạn hẹp, cái giới hạn. Cái kia gọi là tự do giải thoát. Không có ngôn từ của chúng ta diễn tả về trạng thái đấy, mình đành phải diễn tả là nó sống như thật, biết như thật hết thôi, hết si trong đó. Đó, mình sống một kiểu đó, không cần thông qua một cái thân thể sinh ra bệnh chết và giới hạn để mình nhìn sai sự thật. Thành ra các cái con đường thực hành nó mới ra đời gọi là đi tu. Đấy, thì cái đấy mới gọi là cái hạnh phúc không gắn với đau khổ. Thành ra câu trả lời xong, bạn hỏi thế nào là sướng, thế nào là khổ rồi. Và các bạn nghe này, các bạn biết mà lại tự nhiên ngộ đến năng lực đi lên thì sẽ gọi là duyên giác, à gọi là thanh văn,
bây giờ bắt đầu phải thực hiện ngồi thiền này xong dần dần nó mới lên cấp dần thì nó sẽ nghiêng được phần nhìn ra không phải thành lập. Và nhiều tháng đã biết ngồi thiền chưa?
Dạ chưa.
Mình giải thích cái khổ này cho bạn ở đây mấy lần rồi. Nhưng các bạn có thể là mỗi lần mình cái diễn tả hơi khác nhau một chút. Nhưng các bạn có thể thấy nó hơi khác quên. Đúng như là mình có diễn tả về sướng là gì, khổ là gì rồi. Ba bốn lần. Thế cái khổ của thân thể là gì? Là nó bị thiếu tay chân chẳng hạn, hay nó ốm yếu tay chân, hoặc nó hình dáng nó bị xấu xí. Khổ về thể cảm xúc là gì? Cái thứ hai, người ta có quyền thì không có quyền, người ta được nhiều tình cảm dành cho chăm sóc thì không có ai. Nếu cái danh giá trong xã hội thì không có gì. Còn người ta có nhiều tiền, ít tiền thì cái này là thuộc thể thứ nhất là tài sản. Quyền tình danh lợi. Thứ ba, mỗi lợi là của tài sản, chăm sóc. Quyền là chăm sóc thể cảm xúc. Tình cảm mọi người tôn trọng, khinh thường là của thể cảm xúc. Cái danh giá của mình nổi tiếng hay không là thể cảm xúc. Số 4 thứ đó. Bốn thứ đó là sống ở tầng thứ hai. Ngũ thể có 5 tầng. Nếu mình sống quyền tình danh lợi là sống ở tầng thứ hai. Sống tìm hiểu, biết về về vũ trụ thiên nhiên con người hơn. Về bên ngoài thiên nhiên thì đã ở sang tầng thứ ba. Tìm hiểu chính nội tâm bản thân của mình để điều chỉnh nó là sang tầng thứ tư. Từng tầng. Cái tầng thứ hai là các bạn dễ hiểu nhất vì các bạn đang chủ yếu là sống bằng cái tầng này. Bây giờ nói là anh ơi em muốn nổi tiếng thì rất nhiều người sẽ thích đúng cái tầng của mình. Dạy cái gì để cho mình nổi tiếng, dạy cho mình để cho mình danh vọng nổi, rồi quyền lực mình nhiều, nhiều người lính nghe mình, hay nhiều người hâm mộ mình. Các tầng khác thì sẽ khó hiểu hơn. Nhưng tầng sát thì nó là tầng hiểu biết. Tôi có hết cái đó nhưng người ta hỏi tôi thì tôi không biết làm thơ. Tôi được nhiều người hâm mộ. Tôi có nhiều quyền lực. Tôi có tiền bạc. Hình dáng tôi khá đẹp. Nhưng mà hỏi tôi không biết làm thơ, tôi cũng chả giỏi toán. Tôi cũng không giỏi cách nghĩa gì khác, không thể gọi tôi là thầy được. Hiểu biết tôi yếu. Thì lúc này người ta có nhu cầu hiểu biết thêm lên tầng thứ ba. Chủ yếu chúng ta sống tầng thứ hai, nhiều tổng thống thì sống tầng thứ hai. Tranh giành nhau quyền lực chỉ không cần biết là thiền là gì cũng không cần biết. Biết là sống hay chết có hết hay không, có nhiều chiều không gian hay không mà ta cũng không cần. Nhưng mà nếu ở chiều thần thấp hơn mình một tầng là chiều tầng thứ nhất thì lại cần là cái món ăn nào ngon, nó nhớ ăn vật. Chỉ cần ăn mới nghỉ thôi, sống tầng ấy thôi. Chúng ta là người đang hạnh phúc ở tầng thứ hai. Và chúng ta mà ham rồi biết học hỏi, nó bắt đầu có nhu cầu hạnh phúc của tầng thứ ba. Những thiền định để hạnh phúc với cái trực giác mọi thứ, để thay đổi tâm của mình để hạnh phúc từ nội tâm sinh ra, thì bắt đầu tìm hạnh phúc của tầng thứ tư. Người nào mà có tất cả các loại hạnh phúc của các tầng thì người này sướng hơn nhiều chứ. cái người tâm thần họ vẫn còn cái tầng hạnh phúc thứ nhất, họ vẫn thích ăn ngon rồi ngủ ấm. Nhưng mà tôn trọng họ không cần nữa, giống súc vật, cho họ bữa ăn ngon họ thích hơn là mình tôn trọng họ ấy. Mình vứt cho họ ăn miếng ngon họ sẽ thích hơn là mình cho một đồ không ngon nhưng mình cho với cái tôn trọng họ không cả. Nó từng tầng mình tự soi, mình nghĩ tầng nào mà trong cái tầng mấy thì mình tạm thời tầng thứ hai chúng ta xuống chính, mình chia làm quyền này, tình này, danh này và lợi. Thì mình mắc cái nào nhiều thì mình sẽ nhao ra cái đó. Mình thích tình nhiều thì mình rất dễ là đi chăm chút, sắc đẹp, đi tán tỉnh khác giới nhiều. Mình thích danh thì thường mình thích phô trương, mình sẽ học cái gì mình nói để mọi người thấy mình nói cái thứ đó người ta tôn trọng, kính trọng, kính nể. Mình sẽ làm một cái điều gì đó để mình đưa lên trên mạng người ta thấy mình là cái người đạo đức, người ta kính trọng, kính nể. Chứ mình không dám làm vô danh. Người hữu danh không dám làm trong bóng tối vô danh. Còn mình thích quyền thì mình thường thường thích làm chính trị, làm sếp, ra lệnh. Còn bây giờ chúng ta ngồi thiền. Bạn chưa thiền bao giờ thì mình cũng chưa nói về khái niệm thiền, mình chỉ nói về phương pháp. Bạn có thể ngồi im, đầu tiên bạn tập ngủ ngồi. Ngủ là một cái hiện tượng nghỉ ngơi của thân thể, nghỉ ngơi của tư duy, nghỉ ngơi của tâm. Mình tập thế này. Trong lúc mình ngủ thế này thì đấy, khác ngủ một tí là mình có thể được một quan sát của mình, là mình nhận biết cái hơi ấm ở lòng bàn tay của bạn. Nó biến đổi như thế nào bạn sẽ nhận được ra nó, thế thôi. Hôm nay chỉ cần như thế là được. Và chúng ta sẽ thử 10 phút nhé, 10 đến 15 phút xong lại ra xong lại vào. Mình sẽ hỏi từng bạn. thiền hết 10 phút rồi. Chớ nữa vào lại. Tuy nhiên của mình ấy thì khi nhu cầu của mình từng tầng nó được thỏa mãn, tầng thứ nhất được thỏa mãn, từng của thân thể nó được đòi hỏi được thỏa mãn, như là ăn uống nghỉ ngơi, sang cái tầng thứ hai là thỏa mãn để được mọi người cảm xúc, được mọi người tôn trọng, được mọi người yêu thương, hay có một chút quyền hay là có một chút danh vọng. Sau khi thỏa mãn cái một chút thì người ta mới dễ tìm kiếm cái nhu cầu thứ ba là nhu cầu hiểu biết. Lúc này cũng nhu cầu hiểu biết của vũ trụ thôi, chứ chưa nằm ở hiểu biết chính bản thân. Sau khi hiểu biết các nhu cầu vũ trụ, nó biết sơ sơ cũng đọc như các cái học thuyết hiểu, thì người ta mới sang muốn hiểu biết được cái nội tâm. Chứ mình là ai? Thế nên các bạn mà nó chưa nhảy qua từng tầng đó, đi tắt đi trước thì nó sẽ bị khiếm khuyết, khó tu hơn. Thiền là nó nhảy vào cái thứ tư, nó là cũng là cái hiểu biết tầng thứ ba, nhưng lại tầng sâu của cái thứ ba là hiểu biết nội tại. Hiểu biết nông của nó là hiểu biết về thiên nhiên, vũ trụ. Hiểu biết sâu là hiểu biết chính mình. Người nào mà đã từng có quyền lớn rồi, danh vọng nhiều rồi, tiền bạc dư rồi, nhiều người hâm mộ rồi, mà vẫn thấy đời vô vị, thì lúc đấy người ta đi tìm hiểu bản thân mình và tìm hiểu vũ trụ thì nhanh lắm. Thì khi họ chán, mình đang tìm kiếm bốn cái quyền tính danh lợi, mình nhảy ra buông nó bớt để tìm cái hiểu biết nội tâm, nó hơi tắt nhưng vẫn được, vì mình có thể sử dụng những cái hạnh phúc mà không cần thông qua tình trạng. Trong người thiền này thì mình thấy một số bạn có ngồi được một chút, một số bạn thì không được. Giai đoạn 1 ấy, một số bạn mà vào được thiền dễ dàng, ngồi ngay được một chút trong một tháng đầu tiên, trong nửa năm đầu tiên, hoặc trong một tuần đầu tiên ấy, thì cũng là một điều đáng mừng. Nhưng mà nó chưa lớn lắm. Vì mọi người sẽ tưởng là sau khi tôi vào được thiền trong vòng một tháng, tôi ngồi yên, tôi quan sát được, thì tháng thứ hai tôi sẽ làm dễ dàng hơn tháng thứ nhất, và tháng thứ ba sẽ dễ dàng hơn tháng thứ hai. Người ta dễ dàng tưởng nó giống học, thiền ngược lại như thế, không giống tí nào. Học là nạp thêm kiến thức, học là nạp thêm kiến thức là chính. Còn thiền thực tế là nó đang gỡ bỏ những cái trắc trở, những cái sai lầm, những cái năng lượng, những cái thói quen thấp kém của mình đi, nó gỡ đi. Nó giống như thế hơn. Như vậy là khi đầu tiên, một tháng đầu tiên ngồi thiền mình vào dễ, vì những thứ mình gỡ bỏ như những tâm ham muốn chạy dông, nó chưa phát hiện ra là nó bị gỡ bỏ, nó chưa chống đối, nó chưa chống đối đâu, nó kệ. Thế mình ngồi thiền rất dễ dàng. Đến giai đoạn 2 là mình bắt đầu gỡ bỏ được nó một phần, là cái tâm tham lam, giận dữ, sân si, nó phát hiện ra. Nó vẫn muốn, năng lượng đấy vẫn muốn sống trong cái cùng với mình, nó không muốn mất đi, nó phải tìm cách chống phá. Thì lúc này ngồi thiền sẽ là khó khăn, vô cùng khó khăn. Người nào mà lúc đấy ngồi thiền chỉ cần bằng nửa thời gian đầu thôi, cách lúc bằng nửa cái lúc đầu mình ngồi thì người đấy đã là giỏi lắm, vì lúc này là kẻ thù thật sự đã xuất hiện. Hôm nay bị chống đối mạnh hơn những hôm đầu đúng không? Bắt đầu nhảy vào giai đoạn 2.
Ngồi một hồi phát đầu tiên là không cảm nhận được cái gì luôn.
Đúng rồi.
Xong một lúc sau bắt đầu em phải đổi về một mới cảm nhận.
Nó đánh mất đi cảm nhận. Nó chỉ có một cái ý nghĩ duy nhất là không ngồi. Nếu mà mạnh nó sẽ nghe. Giai đoạn 1 là những trắc trở trong người mình nó hiện hữu và nó không biết mình đang gỡ nó ra. Giai đoạn 2 nó phát hiện ra là mình đang gỡ nó ra, nó không như mình người thiền nữa. Nó chống đối. Lúc này người thiền khó khăn hơn rất nhiều. Còn như bạn đi ngồi nó chưa giai đoạn nào cả. Nó vẫn chỉ là ngồi thôi. Chứ chưa có thiền như nào cả. Nhưng có những bạn ấy, ví như bạn đeo kính ấy, thì mình đoán là sẽ không có cái giai đoạn 1, tức là vào rất là dễ, mà bạn vào thẳng giai đoạn là nó khó khăn luôn. Cứ thế. Xong nó sẽ cứ năm nay thì nó bớt khó khăn hơn năm ngoái, nó cứ tiến rất thận trọng. Thế thì bạn là dạng, nếu bạn này là dạng khác, hay bạn kia thì bạn là dạng khác. Em đã bắt đầu thấy người thiền khó khăn hơn chưa hay chưa bị? Thì tâm nó không muốn ngồi nữa.
Tâm thì ngồi trong mấy tháng kiểu soát tâm xong rồi hơn vỡ bùng ra.
Nói to lên.
Có nghĩa là trong mấy tháng em bắt đầu thực hành thiền trong cuộc sống thì mấy tháng đó rất thiền ổn, và xong đến một hôm gần đây thì tự bùng ra.
Từ giai đoạn 2 bạn chưa bị chống đối, hoặc là nó bị chống đối nhưng bạn bắt đầu quen với chống đối của nó, và bạn bắt đầu hành thiền nó tốt hơn, và bạn này đã bắt đầu bước đầu vào giai đoạn 2. Hết giai đoạn 1. Giai đoạn 1 là bạn ngồi thấy nó dễ dàng. Giai đoạn 2 là nó bắt đầu không cho mày gỡ tao ra khỏi cái tự chủ, là tao đang tự chủ thân thể mày, là tao phải ra lệnh mày đi đâu phải đi, ý nghĩ thì tao phải ra lệnh mày nghĩ, chỉ mình nghĩ. Bây giờ tự nhiên mày ra lệnh cho tao là không được nghĩ nữa, phải quan sát cái lòng bàn tay ấm, phải ngồi yên, thì nó bắt đầu không chịu được, nó phát hiện mình đang giành lại, là nó phải trở thành là nô lệ và mình là tự chủ, thì nó phát hiện ra nó chống phá kịch liệt để nó giữ lại cái nó là tự chủ, mình là nô lệ.
Ví dụ như là nếu không còn quá hướng bận vào cái việc ngồi ấy, mà đến cái hướng hơn là về cái tâm ấy, thì tại vì là gì từ học của thầy ấy, nhưng trước đó thì em cũng ngồi khá nhiều rồi, thì bây giờ mà em quan tâm và từ cái vấn đề ngồi thì em cũng trông thấy khó khăn lắm.
Quan tâm à?
Đến cái phần về tâm nhiều hơn như thế này nhiều hơn.
Hành thiền quán tâm khi hành thiền là
nghĩa là trong cuộc sống đừng phải quán hết tất cả khi nào đang là tham tiền hẳn là sân trong việc việc ấy.
Quán bản thân mình đúng không?
Vâng.
Xong tự nhiên biết người bên cạnh luôn không? Tự nhiên biết người xấu bên cạnh luôn. Sau khi mình quán được cái xấu cho người mình thì thấy người xấu bên cạnh thì mình biết luôn. Xong giảm mất điều đời yêu.
Không bị tức cười hơn ạ.
Hả?
Bị tức cười hơn ạ.
Đời sau mà có thể nhìn thấy là thăm sáng hơn một tí. Không sợ. Nhưng khi đó bạn lại nhìn thấy những người trước đây bạn được tưởng họ bình thường, bạn gặp bạn đã biết người ấy là người siêu việt hơn. Hiếm. Khi soi được tâm của mình, điểm xấu trong tâm của mình nó tương đối chuẩn, tương đối thành thạo, thì cái người bên cạnh nếu xuất hiện cạnh mình cũng soi được tâm. Nó lại cùng một nguyên lý. Mình tập soi cái người bên cạnh xấu trước mà lại chưa tập soi mình xấu hay không thì nó rất khó, không làm được. Cái này rất lạ. mình cứ soi cái xấu của mình trước, thì tự nhiên người bên cạnh họ hơi xấu cái mình cũng soi được. Khi ngồi thì đúng là vất vả thật, hơi giống khổ, giống chịu khổ. Thầy ngồi thế nào nhỉ? Anh ấy
chưa thấy thế nào, chưa thấy gì. Như là
anh quan sát được hơi ấm không? Có cảm nhận gì không? Ngồi mà mình cứ thấy cảm nhận trên thân thể là cảm giác thôi. Thuần thấy cơ thể mình là một đống cảm giác rất là nhạy bén là chuẩn. Cứ thấy mình là cảm giác thì tự nhiên tư tưởng nó bắt đầu bị dừng lại.
Nhưng mà tôi vẫn đang sợ đấy là có khi đưa vào cơn buồn ngủ chứ không phải là cái
cơn buồn ngủ là mất cảm giác. Thì suy nghĩ tư duy nhiều ấy, lo lắng tư duy nhiều ấy, nó có hai trạng thái. Trạng thái khi thức thì nó là tư duy. Rồi bây giờ mình bắt thiền dừng nó lại thì nó lại không chịu dừng, nó lại chuyển sang trạng thái thứ hai dễ dàng hơn là ngủ. Ngủ thì nó có giấc mơ, nó lại có giấc mơ ngầm bên dưới. Mặc dù mình dậy mình quên mất giấc mơ hoặc mình vẫn nhớ, nhưng nó chỉ là chuyển cái trạng thái A này trạng thái B để nó dễ hơn thôi. Còn nó thiền thật là mình tự nhiên thấy giác quan nó chạy trong người mình rất là rõ ràng, là máu nó đập ra sao, hơi thở vào nó tác dụng lên thế nào, thì nó không chịu chuyển sang trạng thái đấy. Nên là mình chưa thấy được. Và cái thấy trực giác, thấy của cảm giác thì rõ ràng. Thế thì hôm nay mình nhắc trước để các bạn sau này sẽ nhảy vào giai đoạn 2. Nếu bạn nào ngồi thiền giai đoạn 1 thì dễ, thì nó sẽ tới giai đoạn 2 là nó bị chống đối, chống phá sẽ thấy rất khó. Nó chống đối bằng cách nào? Nó chống đối bằng cách này. Đầu tiên là cơn đau xuất hiện. Đau bằng tư tưởng, nó đến toàn thân, đến từng vùng nhân thân. Mình yếu đuối, không chịu nổi, mình đứng lên thế nó thành công. Chứ không phải đau thật. Đau thật dễ lắm, đau thật là mình chỉ việc ngồi xem tivi mình vẫn thấy đau, thì là đau thật. Cái tâm nó thích mình. Lần này là ngồi xem tivi chả thấy đau đớn gì cả, nhưng ngồi thiền thấy đau đớn thì là cái đau giả. Hay là ngồi nhắn tin cho bạn gái thế nó không đau đớn gì cả, ngồi thiền đau đớn thì đau giả. Cơn đau đấy mình không quan sát, mình quan sát thấy nó là mình đã đồ hàng thì nó dừng đấy, nó chỉ phá lên đấy là nó đã thành công rồi. Mình là người chịu đau giỏi quá, chịu luôn cái đau giả đấy không cho. Thế nó sang một cái trạng thái đau nặng hơn, tức là tê nhức. Cảm giác tê nhức này khổ hơn tại cảm giác đau nhé. Thì nhiều người đến trạng thái này thì cũng đứng lên không ngồi thiền được. Và khi nó thành công một cái tê nhức rồi thì nó cũng chỉ dừng đấy thôi. Người nào trâu hơn mức độ cấp độ 2 này thì tê nhức kệ nó, thì nó chuyển sang cấp độ 3 là nó không thấy tê nhức đâu hết. Nó chuyển ra mình ngồi mình chỉ thấy khổ thôi, chỉ thấy khổ mà lại soi không thấy tê nhức. Thì lúc này nặng hơn nặng. Cấp độ 3 thì bỏ thiền là rất nhiều. Sau một người thứ ngồi rất khổ, nhăn mặt các kiểu vẫn cố chịu, thì nó chuyển sang cấp độ 4, nặng hơn nữa. Còn ngồi mà không thấy khổ luôn, nhưng nó sinh ra một cái ý cực mạnh, kiểu gì cũng phải đứng lên, không thể ngồi và phải làm ra cái ý này. 4 cấp độ chống phá bản thân mình trải qua, nên mình chỉ nói ra với mình trải qua.
Thưa thầy, là nếu như thế thì khi vượt qua cái trạng thái cũng là mình nhận biết được cái tâm mà nó bắt mình đứng lên rồi ấy, thì sau rồi nếu mà theo tiến trình như thế thì dần dần cái tâm đấy nó cũng sẽ bình ổn dần và mình cũng
nhận
tiếp được,
nhận ra nó giống như đi lộn ngược trở lại. Mình thấy có một cái ý là tại sao người mình cứ mất mát, dễ chịu hết, mà tại sao ý muốn phải đứng lên? Thì mình quan sát kỹ hiện tượng này là gì, mình ô không phải trong người mình đang chịu cảm thọ rất khổ, cái khổ này nó muốn mình đứng lên. Mình quan sát được cái nào thì mình quan sát được tiếp tầng sâu thứ hai, ô vậy nó khổ này, tại sao lại cái khổ này là có trong người mình ô không phải? Cái cảm thọ khổ nó sinh ra do bởi rất nhiều vô vàn sự tê nhức ở các tế bào nó đang phát sinh. Sao mình quan sát ô sự tê nhức này nó phát sinh nhỉ? Mình quan sát tê thế nào nhỉ? Tê nó, à đây không phải tê, đây là một cảm giác đau của từng tế bào nó đang phát sinh. Sao mình quan sát kỹ cảm giác đau, à đau nó biến mất dần, biến mất dần. Nó phải đi theo chiều lượng ngược lại. Đây là kinh nghiệm bản thân mình nói này. Mình sợ các bạn sẽ vấp vào, cho nên mình nói. Còn các bạn chưa tới thì cũng không sao, nói trước. Em ngồi thiền như thế nào nhỉ?
Em ngồi ở nhà này, à em ngồi ở nhà ấy, thì tức là chỉ khoảng có lúc thì em cảm giác được, tức là em vẫn cảm giác được nhưng mà em cảm giác như ngủ được. Tức là thành một cái suy nghĩ khác nó đô về. Nhưng mà lại khá là đứng lên thì em cảm giác là em không ngồi được mấy. Tức là mình khoảng người đến em cảm thấy em không ngồi được mấy. Đấy đi lang thang. Nhưng mà không có cảm giác như thế. Tức là qua cái đó cảm thấy đau, cảm thấy cổ, nhưng mà tâm đi lang thang kinh khủng quá.
Cái giai đoạn của mình nói là cái tâm nó bắt đầu phát hiện ra mình tự chủ, không nó đi lang thang, nó tìm cách phá phách. Còn bây giờ nó thích đi lang thang, nó vẫn cứ đi lang thang được, thì nó chưa thèm phá phách bốn giai đoạn đấy đâu. Lần này mình bắt đầu cột được nó, không nó đi lang thang bằng cách là chú ý vào lòng bàn tay, hơi ấm ở trên toàn thân, thì nó bắt đầu bị cột thật, nó mới tìm cách phá phách bằng bốn cái cách đấy. Còn cơ bản bây giờ nó thích đi thì nó vẫn cứ đi, té ra ngoài thì nó chưa cần. Nhưng mà sau này bạn sẽ cột nó. Sẽ đến lúc là nó đang được đi chơi ngày 10 tiếng, bạn bắt nó chơi ngày 3 tiếng hay 4 tiếng thì nó phá tới bến đấy. Nó sẽ có đúng 4 giai đoạn này. Nhưng mà hình như từ khi bạn ngồi thiền mình nhìn hình tướng của bạn nó sáng rồi đấy. Hình như là mặt nó cân cân hơn một chút. Trước lúc là nhìn hình như là nhìn giống người nó đau khổ nhiều hơn bây giờ. Tức là bây giờ cái nội tâm của bạn nó tự giải quyết được một số vấn đề cho chính mình. Thì đấy chỉ cảm giác của mình thôi. Lâu lâu cảm giác đoán mò xem thế nào. Rồi bây giờ lại quay lại người thiền thử tiếp 10 phút nhé. Và bạn nào mà thấy người thiền nó hơi khó một chút thì quan sát khác đi là cái đề mục vẫn hơi ấm thì mình vẫn thở cho nó chậm lại, giống như hơi thiếu oxy thì mình quan sát hơi ấm được mạnh hơn. hai các bạn vào tốt hơn mình trước. 15 phút chứ không phải 10 phút đâu. Mà ở tốt hơn mà thấy rất nhanh. Bây giờ ngồi 15 phút đấy. Bạn kia cũng bắt đầu quen quen ngồi hơn một tí. Bạn Thắng đấy, bạn quan sát cái gì nhỉ? Bạn biết cái gì cảm giác gì?
Cơ thể nó thấy chân này thì có cảm giác.
Cảm giác càng rõ càng dễ nhìn, càng dễ ngồi. Quan sát luôn cái đấy, không cần nhìn bình thường, quan sát luôn cái cân tê. Quan sát từ phía bên trong.
Không thấy cảm giác nào.
Cứ để tập đi. Tập nó khoảng 1 phút xem. Mình cũng trải qua như thế rồi. Ở miền Bắc mình có hai danh từ khá hay là thầy tu và thầy chùa. Các bạn lỡ vào chùa mà không gặp được thầy tu thì gặp thầy chùa thì cũng không ngạc nhiên lắm. Ở trong chùa gọi là thầy chùa, tu hành nó còn đuối nên không gọi thầy tu được. Thầy tu thì tôn trọng rất là nên, thầy chùa thì bình thường. Mình đi vào chùa người ta sẽ gọi mình là thầy, và thầy mình thành thầy chùa. Mình tiến bộ so với vũ trụ là mình có thăng tiến thật, mất tham sân si, sinh như từ vị trí tuệ thật thì nên gọi mình là thầy tu. Đó. Thầy chùa và thầy tu là khác nhau. Thầy chùa có thể hàng ngàn người cúi lạy nhưng vẫn chỉ là thầy chùa. Một người trong cốc không ai cúi lạy nhưng người ta hiểu biết, người ta tiến hóa thì vẫn là thầy tu. Thầy chùa thích nhiều người cúi lại, thích ở chùa to Phật lớn. Thầy tu không cần nhu cầu đấy nữa. Thì cái đấy là thỏa mãn cái tham quyền tình danh lợi. Không có được xa với cao cấp khác thay vào. Họ có thể ở đơn sơ ở trong núi được. Thế nhận không? Thầy tu bắt đầu thường dính lưu đến vô danh nhiều. Vô danh, vô hưởng thụ. Hưởng thụ là thể cảm thọ, thể thứ hai đó. Thể thứ hai nó yêu cầu này, quyền này, tình này, danh này, lợi bốn thứ đó, nhu cầu của thể thứ hai. Xuất ra là nhập niết bàn luôn trong này. Nhưng mà la hán là cái thân thể của mình ấy. Do mình không hiểu biết cho nên nó mới hình thành nên một cái thân thể như thế này. A la hán là đã hiểu biết cho nên không thể hình thành nên thân thể như thế này nữa. Cái sự hiểu biết nó hình thành nên một cái dạng sống khác. Cái dạng sống mà có thân thể như thế này là dạng sống nó chứa đựng sự không hiểu biết. A-la-hán đã tới sự hiểu biết cho nên nó không thể nào tái sinh được thành dạng thân thể này nữa. Hết luân hồi. Cách sống như bạn. Mình cứ gọi đến là A-la-hán thì thấy nó cứ chả hiểu sao được, nó siêu quá. Thế mình gọi thẳng là cái ông ấy, ông ấy hiểu biết. Còn cái cách của mình hiểu biết chưa đầy đủ. Do cách chưa hiểu biết chưa đầy đủ này thì tự nhiên nó có cái lối sinh sống có thân thể như thế này. Còn cái kia hiểu biết nó đã đầy đủ thì nó không có lối thân thể như thế này, lối sống mới. dễ hiểu hơn. Nhưng từ A-la-hán này nó cuối cùng lúc nào mình u minh minh chả hiểu nó như thế nào, mình hiểu theo tính chất như thế nó dễ hiểu một vị A-la-hán. Trụ được nếu muốn, kéo dài được chứ. Nhưng mà để nó mất đi thì không xây lại được nữa. Nó còn là cái cũ thì được. Thế mình, các vị đấy là đắc quả La Hán thì có thể kéo dài nó 100, 1.000, 1 triệu năm không có thể nếu muốn. Nhưng tuyệt đại đa số là thôi luôn. Rất nhiều La Hán là sáng đắc là tối đi luôn. Người ta không thích sống dưới dạng có một cái tù túng của thân thể. Họ vào tự do. Hàng triệu đời, hàng triệu kiếp chịu khổ sở trong cái thân thể quá đủ. Bây giờ tôi vừa có khả năng thoát được khỏi nó thì tôi thoát luôn, chứ tôi không thực sự nữa.
Thưa Thầy, thì các vị làm nó sẽ sống ở, tôi sẽ tồn tại ở dạng nào? Ở
dạng không có tham sân si.
Không nhìn thấy.
Mình không thấy thì cái mắt mình không thấy hiện hữu thế ạ. Tại vì cái thấy của mình là mình thấy những gì thuộc về phạm trù tu túng. Đây là dạng tự do thì mình phải sang dạng tự do. Giống như âm thanh ấy, không thấy đại ánh sáng ấy. Là trong cái phòng này cũng cùng không gian này, nếu mình nhét đồ vật chặt vào như là không khí thì mình chỉ cần mang nước vào thôi thì không khí đã phải ra bớt. Nó trùng cái thể tích giống nhau, nhưng mà bắt đầu ánh sáng thì em không thể tích, em mang tiếp cái đèn khác nó vẫn được sáng hơn, không khí nó không đi ra ngoài vì nó khác nó. Nhưng mang ánh sáng đầy vào rồi mình tưởng là mang âm thanh vào thì ánh sáng thì thoải ra ngoài mất, không có mang âm thanh vào lại vào tiếp. Âm thanh vào rồi tưởng bây giờ mình mang mùi vị vào âm thanh nó phải im đi, mà nó bị bắn ra ngoài không, nó vẫn nhiều âm thanh như thế lại thêm mùi. Tức là cùng một cái không gian này vô vàn cái kiểu khác nhau sống được, do nó khác nhau nó không đá nhau, nó không biết đến nào. Có hai dạng sống, cái dạng vẫn còn nhìn bị ảo ảnh giả tưởng, cái cây nó lớn không biết là lớn, phân tử quay không biết là phân tử quay, nhìn ra khoai ra ngô có thân này là một dạng sống. Đức Phật gọi dạng sống đấy là dạng sống giới hạn và luân hồi dính đau khổ, mà ngài chọn đời sống mới. Ngài kêu mọi người nên có cách sống mới hay hơn, bỏ tham sân si đi để nó có sống từ bi trí tuệ, nó hiểu biết đời sống mới tiến hóa hơn. Ở trên con đường tiến hóa thì mình vừa đưa ra cái năm cái thể của con người thì cái nhảy từng tầng, và chúng ta đang ở tầng thứ hai là chín. Người nào bắt đầu hiểu biết chính mình và vũ trụ nhiều, nghiên cứu là sang tầng thứ ba. Người nào muốn điều chỉnh cái tâm của mình, những ý cái thích ý muốn của mình nó thuần thiện xong này thì bắt đầu sang tầng thứ tư. Con vật nó chỉ có cái niềm vui của cảm giác mang lại, nó không có niềm vui chiến thắng của trận đá bóng, của người ta tôn trọng mình, của mọi người yêu thương mình. Nó chỉ có niềm vui là ăn hay ngon. Như vậy thì khi mình nói là ui, phải tiến hóa lên đi, tiến lên một tầng nữa thôi, có niềm vui của cảm xúc thì nó hơn niềm vui cảm giác nhiều lắm, thì nó không hiểu được. Thì mình đang nằm trong vui cảm xúc, mình nói ui tiến một tầng nó đi, sẽ có một niềm vui được hiểu biết. Khi mình phát hiện ra thế giới của bản thân mình thì nó khủng khiếp hơn nhiều lắm, thì mình cũng bắt đầu không hiểu. Xong cái hiểu biết của mình đấy thì ui không, chưa được đâu, phải lên một tầng nữa đi. Nó làm chủ được cái lập trình ham muốn của chính mình, mình tự chủ được nó, mình thoát ra khỏi nó, thì cái này vui vẻ lắm. Thì lại không hiểu nó lên từng tầng như thế, không bao giờ hết.
Có khi nào đã xảy ra cái tình huống là ví dụ như là lên tầng thứ tư rồi thì
ví dụ như là tầng thứ ba chẳng hạn, hoặc là trong tầng ba thì cái việc là nó vẫn còn đoán được hãng của tầng thứ nhất và tầng thứ hai này.
Có chứ, bao giờ nó không có, nó xem các tầng cơ thể mình tới 5 tầng, mạnh tầng nào thì nó hoạt động tầng đấy, nhưng không nghĩa là nó tắt các tầng kia đi, nó không tắt. Mà khi nó phải chấm dứt đồng thời 5 tầng, nó mới vào là một cái tầng khác, là tầng tự do, tầng vô thể, tầng giải thoát. Thì khi vào tự do vô thể giải thoát, nó không muốn dùng từ tầng giống mình nữa. Từ tầng nó vẫn mang tính chất là có một cái gì đó nó giới hạn. Thì Đức Phật nói luôn là Niết Bàn để khỏi dùng danh từ mới hay từ tầm hay thể. Từ Niết Bàn là một cái từ tượng trưng, nó không bị giới hạn.
Vừa xong em ngồi thiền ấy, lần đầu tiên em chỉ ngồi một lần em cảm nhận được nhanh hơn lần đầu ấy. Nhưng mà nó cảm giác đau với cả tê nó đến rất là nhanh. Chỉ ngồi được một lát đã thấy đau, xong rồi kiểu nó tê cứng nửa người luôn, hai chân hai tay tê cứng luôn. Sau một lát sau thì bắt đầu nó lại thấy em lại thấy nóng. Thời tiết như bây giờ đang là em ngồi bình thường là em thấy hơi lạnh một chút, nhưng em ngồi lúc đấy ngồi bắt đầu thấy nóng. Ngồi một lúc bắt đầu nó đau dữ dội, sau bắt đầu dần dần bắt đầu nó chuyển sang em cảm nhận được cái lạnh ở chân, nó lạnh ở một chân. Thì khi bắt đầu cái lạnh nó đến, bắt đầu nó bớt đau, bớt tê đi. Thì bắt đầu lúc
bắt đầu bớt tê nhưng có dễ chịu hơn không hay khó chịu hơn?
Dễ chịu hơn.
Dễ ngồi thiền hơn. Cái bớt đau bớt tê đi dễ chịu hơn, dễ ngồi thiền hơn thì là mình nhìn nó đúng hơn là nó giảm đi. Còn nếu mình tự nhiên mình cố gắng giảm đi xong mình lại không thích ngồi thiền nữa thì chất là nó tăng lên. Nhưng mình bị liệt mất khả năng nhận biết của nó.
Em còn nhỏ đã từng có lần em không thiền, em chỉ đang ngồi thôi, con chân bị tê rất nặng, thường hay bị như thế. Nhưng có một lần thì tự nhiên nó hết tê, cảm giác như kiểu con người ban đầu chưa bị làm sao. Em không thiền, em chỉ đang ngồi thôi.
Xin lỗi, vừa rồi bị phân tâm vì cái ly nước này nên bạn phải nói lại. Có nghe mà không có hiểu.
Khi em còn bé có một cái trạng thái như lúc em ngồi rất lâu thì em bị tê chân rất nặng, và em hay thích để ý xem là nó tê như thế nào, vì cái cảm giác mà nó tê nó cứ o o thì nó rất là thú vị. Thì có một lần nó đang tê rất nặng thì nó lại không còn tê nữa, cảm giác như chân bình thường. Vì bình thường khi tê chân em đứng lên lại dị ngã, nhưng bây giờ đứng lên là thấy bình thường.
Chẳng
mà lúc đấy em không hề thiền một tí nào.
Đấy là thiền đấy. Nó đang tê và em lại phát hiện ra cái tê. Và khi cái phát hiện đấy là cái trực giác của mình nó bắt đầu vận hành thì hạnh phúc nó về. Thế tự nhiên mình nói ồ mình thích cái cảm giác tê tê này, bị sai. Mình thích được là do mình quan sát được cái tê tê đấy. Nó chính xác hơn. Cái tê tê đấy luôn luôn làm mình khổ. Nhưng mà do nó tê tê dẫn đến mình phát động ra một thứ mới của mình là cái thứ quan sát. Thì khi cái quan sát nó bắt đầu vận hành cái thì cái hạnh phúc nó về. Quan sát nó là tuệ giác, nó có tính chất diệt khổ. Mà mình thấy nó về đấy, nó bớt khổ đấy thì mình cứ thích quan sát cái tê tê thôi. Thì quan sát nó càng kỹ thì nó càng phải biến mất.
Lúc đấy em vẫn mở mắt và em không ngồi thiền, em vẫn đang ngồi trong cái tư thế nó rất kỳ cục.
Chứ thì em chỉ cần quan sát chính xác quan sát của thân thôi thì cũng là thiền, thân thọ tâm pháp mà. Tọa thiền và thiền có khác, tọa thiền là bắt buộc phải như thế này. Còn mình đang ngồi thế này hay là mình duỗi chân ra mình quan sát thì mình là thiền, chứ không phải tọa thiền. Nằm thiền hay người ta gọi là hành thiền đó, cái tách là hai phần. Có thiền mà không có tọa, có tọa là không có thiền, nó khác. Như bạn chưa mới tập và chưa quan sát được thì bạn chắc chắn là có tọa, thấy có ngồi có rồi đó, nhưng mà thiền chưa có. Cái khi nào bắt đầu quan sát thấy chuẩn như thật, rõ dần thì bắt đầu thiền nó bắt đầu về.
Đấy thì
đúng chứ, đúng hơn lúc là không quan sát thấy. Khi quan sát tê tê đấy thì đâu có lo lắng, đâu có sợ hãi, đâu có nghĩ ngợi linh tinh nữa đâu, không có đầu tạm dừng thế nào.
Thời gian hôm trước thì lúc bé là giữa hai cái lần ngồi, là ví dụ là cái lần ngồi thứ nhất thì em là một là em có cảm được. Có nghĩa là ví dụ như mình thở vào thì cái nhịp đập nó lại mạnh hơn là lúc mà mình thở ra. Xong rồi đến khi lần hai thì em thấy là khi mà hơi thở nó có vẻ nhẹ đi thì cái nhịp đập đấy nó cũng nhẹ và nó có vẻ như là khó để mình, có nghĩa là mình vẫn nhận ra nó vẫn, nhưng mà khi mà hơi thở bị ngắn bị nhẹ đi thì cái nhịp đập đấy có vẻ như là nó cũng ngắn cũng nhẹ đi, và tự dưng mình thấy nó ý là khó để nhận ra hơn là ở cái lần một. Xong rồi thay vì cái lần một thì em thấy cái cảm giác nó đập mạnh quá, nó cứ như kiểu mình rất là hồi hộp ấy, nhưng đến lần hai khi nhẹ đấy thì cái lần có cái cảm giác giống như kiểu là mình hơi buồn rùn của cái lúc như kiểu là khó như bị hạ huyết áp ấy. Đấy thì đến bây giờ ví dụ như em thả người ra rồi thì em không có cảm giác là hình như mình cũng đang hơi có cái cảm giác là bị buồn rùn của cái kiểu là đói hay là giống như nước bị đói hoặc bị tụt huyết áp ấy. Đấy nhưng mà em không biết cái này phải do tưởng tượng không, bởi vì trước khi ngồi lần hai thầy lại nói về cái tiến trình mà khi mà nó bị một cái cảm giác là không hồi mà quay trở lại, là sau khi mà em cảm thấy nó ngắn và nó khó cảm nhận rồi và nó chuyển sang cái trạng thái là cảm thấy hơi buồn ngủ đấy, thì em vẫn cảm nhận được nó nhẹ nhẹ bảo vậy, nhưng mà xong rồi em lại thấy bắt đầu nó lại chuyển sang là chân nó lại kiểu cái bộ phận, là em cũng thấy là ở các bộ phận khác thì khó, ở đầu ngón tay, các cái ngón tay thì em có cảm nhận được là nó có vẻ như đập đập theo cái nhịp tim đấy, và cơ thể thì rất là ấm, nhưng mà sau đấy nó lại bắt đầu có cái tự nổi lên cảm giác là đầu tiên là mình cảm thấy là hơi tê 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 tay tê chân, có vẻ có, em rất là lâu không phải em tưởng tượng thầy nói trước đấy rồi không, là cảm giác kiểu nó tê tê, nó nhỏ nhỏ, những cái cảm giác kiểu là mình cứ tưởng tượng giống như cái hình vẽ những cái hình giác nối nối, nó có vẻ nhỏ nhỏ hơn như thế. Nhưng xong ngay sau cái tê đấy thì nó lại trở về cái kiểu như là đau đó, chứ nó lại không phải là cái cảm giác tê tê nhỏ nhỏ đấy nhé.
Cái đau nó là một cảm giác chính xác hơn là giác tê. Thế cảm giác tê là mình thấy nó chưa được rõ, thấy được rõ là chính là đau. Tức là các cái cảm giác đấy trên thân thể mình luôn luôn là có thật, và luôn luôn cái cảm tưởng cũng có thật. Hai cái luôn luôn đi song hành, do tỷ lệ mà mình thiền được nhiều đi. Tỷ lệ cảm giác của mình nhiều thì thiền rất là dễ chịu. Tỷ lệ cảm tưởng của mình mà nhiều thì thiền bắt đầu khó chịu. Cảm tưởng nhiều quá 70% thì mình bắt đầu bị lắc lư. Đấy. Giấc mơ nó đến. Nó chỉ là tỷ lệ thôi. Thì nói là đấy là cảm tưởng hay cảm giác thì khó trả lời quá. Nó là song hành. Cái giả nó luôn là phải nương vào cái thật. Khi cái thật đang hiện hữu, xong nó nhái càng nhiều càng tốt, chứ nó không dám là nó bị 100%. Nên cảm tưởng của em về một cái gì đó trong thân thể, nó không bao giờ 100%, nó có thể 99% nào cùng mà thôi. Nên mình quay từ cái 99 dần dần nó thành ra cảm giác của mình. Nhiều dần cảm tưởng bớt đi là thành công.
Sau này nó phức tạp hơn, nó trộn chạo bốn trạng thái này vào với nhau. Nó trộn bốn trạng thái này vào với nhau. Giống như tâm tham như sân si là mình gọi ba cái tâm. Nhưng thực tế là nó trộn hết vào với nhau trong một hành động. Mình cũng phải tham. Một món hàng mình mua không được, thế người ta không chịu bán cho người bên cạnh. Thì lúc đấy mình mới cáu với họ. Có tâm sân. Nó phải có một tâm si, mình không có quyết định chính xác, mình hậm hực thế, nó có trộn vào nhau cái tỷ lệ.
Cảm tưởng sinh vào ngay là mình bị tâm si ngay,
mình không còn thấy rõ hơn nữa.
Đúng rồi.
mong cầu tiến bộ nó cứ hùng hay không tiến bộ, thể kẹt thế. Cái mong cầu tiến bộ nó chỉ là một tác ý lúc đầu thôi, sau lúc sau mình lại phải rời được khỏi đó, đấy là cái khó. Các bạn thích nói chuyện thế này hơn hay ngồi chuyện tiếp? Thì cái bạn nào mà nói mà thấy vỡ ra thì nó nghiêng về phần là người tu thanh văn. Bạn nào mà nghe chả thấy gì cả, thấy ngồi thực hành, đi ra ngoài thực hành nó tốt hơn thì là người tu duyên giác.
Nghe thấy thanh văn.
Nhưng mà lúc nào nó vẫn theo cái chặng không ạ? Có nghĩa là qua
cái
chặng
kia
nó sẽ
đi. Ví dụ như mình bây giờ thì đọc kinh không thích nữa, chỉ thích thực hành cả. Gần như là nó hiểu, đọc kinh nào là kinh nào được hết, cả kinh bên ngoài bên trong này. Thì kinh trước rồi
Phật. Nhưng mà cái mà nghe về cái chia sẻ thực hành thì sao ạ? Mình nghĩ thì nói chỉ là cái giai đoạn mình là nghe, nhưng mà nghe theo kiểu là tìm hiểu lý thuyết thôi. Nhưng mà nó cái giai đoạn ai thì nó có được về những điều đó nghe thì được chia sẻ thực hành không ạ?
Có, nghe chia sẻ thực hành. Nghe chia sẻ thực hành mà từ những thực hành thì nó vẫn lên tâm bên trong, vẫn là thanh văn. Không phải như vậy. Nên đệ tử Đức Phật thanh văn cực nhiều luôn. Ngồi ông giảng trong chốc đắc đạo một đống thì đương nhiên là thanh văn. Ngồi ông giảng chẳng thấy gì nó rơi vào núi tu đi, 3 tháng nữa gặp tôi, cũng rất nhiều. Và cứ thêm mấy năm đạt đạo thì rất là duyên giác.
Thế tưởng là thanh văn và duyên giác nó là hai quả vị.
Quả vị khác với là cách tu. Mình đang nói là cách tu. Sau khi nó đạt đến giác ngộ, quả vị là giống như là
La Hán.
Là La Hán tu bằng đường thanh văn hay La Hán tu bằng đường duyên giác. Nghe Đức Phật giảng xong mà đắc quả thì chắc chắn là vị La Hán hay tu bằng con đường thanh văn. Nhưng mà thực hành thiền định, thực hành bát chánh đạo xong mới đắc quả thì chắc chắn người này là tu của con đường duyên giác.
Tại vì em thấy trong các cõi thì có 10 cõi thì có cả cõi thanh văn, cả cõi duyên giác.
Đúng rồi. Cõi thanh văn thì yêu cầu các bậc thầy giảng đạo hơi nhiều. Cõi duyên giác thì phải yêu cầu là các môi trường người ta thiền định, người ta thực hành hơn nhiều. Để đạt. Nhưng điều là La Hán hết thì lại thoát. Mình đang nói để nó gần với đời thường, nếu mất đời thường vì ít người đề cập nói chuyện này quá, nó hơi cao siêu, mình nói nó hơi đời thường để các bạn hiểu đắc quả là cái gì. Xưa các bạn cứ nghe la hán chả hiểu mà. Nhưng này ít nhất các bạn hiểu rằng có một cái sự không hiểu biết nó tồn tại dưới dạng không hiểu biết thì là thân thể như chúng ta đây. Và khi nó chấm dứt sự không hiểu biết này nhiều, một cái ngữ tương đối tốt để chấm dứt, để vũ trụ biết, thì nó tồn tại trong một dạng khác, và gọi đấy là La Hán trở lên, gọi là Niết Bàn. Cũng có một khái niệm nó sơ đẳng nhất.
Em còn thấy là phần phân biệt cả A-la-hàm và A-la-hàm.
Chứ A-la-hàm vẫn là người bình thường như mình, nhưng mà người ta sắp thành 4 cấp. A-la-hàm không đến A-la-hàm, chứ A-la-hàm tu Đà Hoàng. Tu là tu là hưởng đặc hưởng giống nhau thì 4 cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4. Và cấp 1 này là đắc là khổ nhất. Cấp 1 đắc là ông ấy đắc phát ông có đạo đức thôi, không bao giờ làm điều ác, chỉ làm điều thiện, lăn trôi như người bình thường, nhưng rất thiện, không bao giờ làm ác, không đoạn. Mọi cái xảy ra với mình đều ác tâm và tâm sân, dứt tiệt, dứt được tâm sân chứ. Tham còn, si còn. Gặp một vị như thế thì sống cùng nó vui, người ta thuần thiện. Ngồi đến A-la-hàm thì trí tuệ bắt đầu phát sinh rất là mạnh. Và người ta tử tế tốt đẹp, người ta còn có cái thần thông riêng, nên trí tuệ người ta giải đáp được cái vấn đề lưỡng lạc. chia buồn là những người nổi tiếng thì không phải là Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hơn, Ana Hà Ma La Hán nhé. Nhưng nếu mà tìm những người nổi tiếng thì phạm phu. Chia buồn là lịch sử thế giới xưa này là
thế. Còn thì có những người mà họ có những chút năng lực đặc biệt cả, họ chữa được bệnh cả.
Thì bình thường
thì cũng chưa
được đặc biệt. Năng lực đặc biệt thì công ty mình nhìn thấy có mà. Có thầy đến thì cái phong nó nhập vào, nên ta nhìn biết chỗ này tắc, chỗ kia tắc khí, thì lấy dây dây tắc chỗ đấy nó thông, nó hết luôn cả bệnh. Nghe được bình thường, nói được bình thường, đang công đi nói. Mắt sáng ra luôn. Thế rõ hàng yên.
Ừ.
Trước mình chơi hay chơi cùng chụp ảnh với mình nói. Thế sao mình thấy một số cái không ổn. Vì tham sân si nó vẫn hơi nặng quá. Ít chơi, tạo một số bài thơ thôi. Thì trước thì đi cùng nhau suốt. Do thầy đi cùng mình nhiều nên Đạt mới quen với chơi, chơi với học thầy. Đạt thì không nhận được. Đạt chỉ nhận được một hành vi của con người, chứ chưa nhận ra được tâm của con người. Hành vi thần thiện, tu thân khẩu ý nhé. Thì ông mới tu được cái chân thân, thân nào điều thiện, niệm hóa điều thiện, cái tâm này. Tâm thiện nó nắm cái hình dáng, nhìn hình dáng biết tâm, tâm nó cũng bắt đầu nắm sang hình dáng. Nhưng anh không chối được khi anh có một cái thân hình, để nhìn từ cái này, cái tâm này. Tự nhiên tâm là người khi có quyền rất là chuyên quyền tự cao. Thì nó không thể làm cao lão, người nó bắt buộc phải thấp. Người này hay gọi là tiểu nhân, là người hơi nhỏ. Có lẽ sinh hạ, có liên quan. Hay là những giờ trước là được lên xe xuống ngựa, là tận dụng tối đa chứ không có lao động tay chân. Thì tay chân nó co rút lại, người này nó không thể cao lão. Những cái đặc điểm của họ là nguyên, nhìn thấy biết ngay. Thấy tuệ nó chưa mở. Tuệ những mở những việc thông thường sẽ không biết về những cái như là thiền định, thiền định. Nếu không phải riêng thầy với nhiều người cũng chữa được cái đấy, cũng nghĩa là có hai cách chữa. Cách là mình phát sinh thần thông, xong mình nhìn người ta bị bệnh mình chữa ngày cao hơn. Cái thứ hai là mình nuôi phong, cứ bảo nó nhập vào mình, nuôi phong nó nhìn cái thể khí của mình nó nhìn rõ lắm, nó nhập vào cái là mình nhìn được ngay. Nhưng hôm trước các bạn mà nhìn thấy mình sáng sáng ấy, thì mình đoán nuôi phong nó nhập vào bạn. Mình ngồi cạnh đấy hai người nhập vào nhau với bạn hòa theo cái nhìn mình có ánh sáng được. Ánh sáng này gì đâu, là cái tâm của mình, cái trí của mình nó tương đối là được tu. Khi nó tu thì nó tự nhiên là sân hận thì nó màu đỏ, độc ác thì màu đen. Thì của mình nó không sân hận, nó không độc ác, nó có tình cảm với các bạn thì nó màu trắng, màu sáng. Thì bạn nhìn thấy mình sáng sáng.
Cái thầy có nhìn thấy
nhưng bây giờ nếu mình nhờ bong nhập vào mình thì mình lấy hết các bạn nha. Thì mình không thích nhờ được. Hả? Ví dụ khi mình tức
giận nó đòi mà như thế
mình
không tức giận
thì nó không bắn ra cái tia lửa đỏ nữa, nó chỉ ngầm ngầm là nó mang cái màu hồng, màu thâm thâm. Khi mình tức giận thì nó khóc thằng kia thì bắn cái tia lửa đỏ, nó nhìn được.
Nhưng em thấy là cái tâm tham thì cũng dễ nhìn như thầy, bởi vì
tham nặng thì dễ nhìn, tham nhẹ nhẹ thì dễ nhìn,
bởi vì nó có nhiều cấp độ,
nhiều cấp mà nó nhẹ quá thì không nhìn được, khó lắm. Trước nhẹ quá nó sắp thành thánh đến nơi rồi, cái gì nhìn nhẹ quá giống như nước trên 9 độ là sắp bay thành mây rồi. Mấy. Nó không
giống
nước.
Thì khó. Những người như thế thì ít.
Ít thì không ở lại được. Khi cái sự hiểu biết đến một mức độ nào đó, thân xác không lắp ghép lại nữa. Không thể nào lắp ghép lại thân xác này để trao đổi các bạn. Đấy lại là nước nó đủ cái năng lượng bên trong rồi, nó bay thành mây, nó không giao tiếp được với nước, mây tự vào nước thì vẫn bị tụt tụt khổ bên dưới. Mây nó biết nó chính là nước, nhưng nó vẫn là mây tự do bay khắp nơi, bầu trời nước bị tù động của sở, thì nó vẫn thương nước, thì nó không biết làm thế nào, không có cách nào.
Nó mới tạo thành mưa.
Chắc nó giao dịch được với cái lượng nước bay hơi mờ mờ trên mặt, tức là nó giao dịch có một cái tầng giống như giữa nước và mây, thì nó có thể giao dịch tầng giữa, thì tầng giữa giao dịch được.
Thế nhưng nó muốn giao dịch thì nó sẽ ra biển, sau đó thì nó lại quay trở lại.
Cái luật trong luân hồi nó giống như tách hẳn đi, hết khổ, nó khó giao dịch lắm. Chỉ người nào sắp sửa mấy đời nữa là mà đi vào niết bàn thì có khả năng giao dịch thôi. Chính thức là một đời cuối cùng. Còn đến đời thứ hai, đời nữa hết thì cũng đã giao dịch với cả cái yêu vẫn còn khó khăn. Còn khi mình bắt đầu tu tâm tốt thì mình chỉ có cảm nhận, không giao dịch được. Có cảm nhận là có cái vùng tốt hơn nó sống, và trong nó rất hạnh phúc. Và có những người thân quen của mình trước đây, thầy trò mình hàng triệu triệu đời trước họ đang ở trong đó. Thì thỉnh thoảng cũng có người ở đây đó. Mình cảm nhận được, họ bảo thôi tôi vào hết bàn nó sướng. Tôi đi làm cái này khổ quá. Cả kế thì mình có thể cách sống khác. Còn giao dịch cụ thể thì đấy, mình như phải đắp mình như đây. Các loại hiện tượng mà vẫn còn cái thân thể này. Thế như mình nói là cái người mà các bạn thấy rất là nổi tiếng hay là đồ sang hay là kia thì xưa giờ không đắp. Vì ngay Đức Phật, ông biết ông muốn đắc thì ông phải bỏ ngay vua. Và khi ông đắc rồi, được nhường ngai ông không chấp nhận. Thì đơn giản thôi mà. Hay ngay vua đó là quyền. Quyền đó là của thể thứ hai. Người ta vô thể rồi, người ta quay lại thể thứ hai làm gì? Thích một người hâm mộ mình, cũng là thể thứ hai, xây dựng lại cái ngã. Người ta thoát khỏi đấy, người ta quay lại. Các bạn thấy một người người ta đang quyền bình danh lợi đầy ắp thành công, hy vọng là người đấy là người bậc thầy đạt đạo thì nó buồn cười, không có.
Vậy thì những người ít sách, ví dụ như là thầy Thích Nhất Hạnh là không tự vậy.
Thầy Thích Nhất Hạnh điều trước thì thầy không trực tiếp kiếm tiền. Đây là do người khác cứ cho người ta tiền. Người ta có. Người ta cũng ở trong núi, người ta tu bình thường. Nhưng mà người ta nói, một số người nghe, nó ốp người ta ra bên ngoài, thưa thầy, người ta ra bên ngoài nói, người ta lãng phí. Chứ bây giờ là người ta kiếm tiền khác. Đây là cái tự động cái danh tiếng nó tới. Tôi không cần những cái đấy, tôi vô danh cũng được. Tôi không cần hưởng thụ cũng được. Nhưng bây giờ có một ông là phải sắm cái máy bay, nhà sư bên Thái Lan. Sư Thái Lan ấy. Ở đắc đạo rồi chẳng may may có một đoàn tùy tùng đi theo, chúa rất là lớn ai nên phải vãi lại, sẵn sàng nhận tiền mọi người đưa ngay, thì cái vị đấy chắc là phàm bình thường như mình luôn. Cửa thì người ta vượt qua được những cái ham muốn đấy, nó cái khác mắc vào rồi, nó không cần đó. Nên bây giờ thấy một nhóm có một thầy lại cần những thứ đấy thì biết ngay là chưa tới cái kia, chưa tới nhu cầu cao thì nó có thể dùng như của thật. Thay mà các bạn thế thôi mà, các bạn chưa vào thiền để hạnh phúc để trực giác thì các bạn vẫn cứ phải tìm cái món ăn ngon rồi cụ bia gặp bạn bè rồi cố gắng thăng quan tiến chức. Mình chưa ra biển tắm rồi mình lại không tắm ao nữa thì chết bẩn mà, mình phải có.
Làm nào
mình biết
không
ăn? Hay là
ví dụ
như là già đến lúc mình đi thiền, hay là những lúc mình đến đây thì không được nghĩ ra ăn uống cả, hay là mình tỉnh táo, thậm chí mình đi về là ăn ngon hơn. Ủa, hay đấy. Tại sao mình ham ăn biết không? Để nói lại cấu trúc cơ thể mình nhé. Nói lại cấu trúc cơ thể mình biết tại sao mình ham ăn. thì tự nhiên nó có thể tự giữ phương pháp cho mình. Trong cơ thể mình nó có mấy tỷ tế bào nhỉ? Thì như nó khoảng 10 tỷ đúng không? Mỗi một tế bào là một đơn vị sống. Nếu em thả ra ngoài nó, trong môi trường tốt nó vẫn trao đổi năng lượng để nó sinh ra cái tế bào khác. Nó vẫn có, nó có cái nhận biết riêng của nó, nó cái mong muốn riêng của nó là nó ăn chất này nó thải chất kia, nó ghép vào thành 10 tỷ tế bào. Mỗi tế bào này nó cũng có thói quen ăn một số thứ, thích một số thứ và ghét một số thứ. Hồi bé mình được ăn cái gì thì tế bào này nó cũng dạy cho tế bào khác 7 năm chết một lần. Ăn cái hồi bé mà mình toàn ăn trứng thì đến bây giờ mình vẫn thích ăn trứng. Mà hồi bé mình được uống sữa bò nhiều thì bây giờ mình vẫn thích uống sữa bò, tiêu hóa tốt. Nhưng ngày bé nhà mình nghèo quá, toàn ăn cà, ăn đồ cá, mới gặm chân gà. Thì đến bây giờ mình ăn vẫn cứ đồ cá, cà và chân gà thấy ngon hơn là những thứ khác. Mẹ mình ấy, hồi giờ mình đi đấy mà. Hay là khoai này này, cho mình ăn khoai sọ, bây giờ ăn Nghĩa đưa cho mình. Nó vẫn truyền đến bây giờ. Giờ cái tế bào nó đòi hỏi. Khi tế bào nó cũng đòi hỏi cái loại năng lượng mà nó thích đó, mình cho năng lượng khác gần giống nó thì nó chấp nhận. Khác hẳn nó không chấp nhận thì lúc đấy mình cồn cào ruột gan. Dĩ nhiên mình cứ uống rượu nhiều, tế bào nó thích cái loại năng lượng của rượu. Thì mình không có là nó chống đối, nó run dậy. Thì khi bạn thích ăn cái gì là do tế bào đấy nó đang đòi hỏi. Mình biết nó chả hại gì, mình bắt nó tập ăn những thứ khác dần. Thì nó chống đối, bằng cách nó làm mình khổ. Sự chống đối của thân thể, sự chống đối của cảm giác, cảm xúc đều chỉ có một cách duy nhất là tạo cho mình một sự khổ sở, sự khó chịu. Và khi đáp ứng thì sự khổ sở nó hết. Còn mình gọi là sướng, là thích. Hay là phê, là làm gì. Thì khi nghiện cũng vậy, khi nghiện là hàng tỷ tế bào nó rung động, nó đòi cái thứ của heroin vào để nó rung động. Cái thứ hai, nó phải để sát, để khí. Mình không cho đấy vào là nó không chịu hoạt động, nó làm cho người cực kỳ khổ sở. Nên họ sẵn sàng không bị khổ sở nữa thì tôi phải hút, tôi phải giết người để tôi lấy tiền tôi hút. Thì nó khi khổ cho người họ khó chịu hơn. Thì cái của mình thức ăn thì nó không nhấn mạnh đến như vậy, thì mình thay đổi thức ăn khác được. Mình cứ tập thì dần dần cũng không bị. Còn điều kiện thứ hai là không phải do mình tham ăn, do yêu cầu vớ vẩn của tế bào, mà là thân thể mình nó thiếu cái chất đấy thật, thì mình bắt buộc phải ăn cái chất đấy. Thì lúc này cái tham ăn này là đúng, tham ăn này là do cần chứ không phải là do nhu cầu tham. Cần ăn và tham ăn là khác nhau nhé. Bạn thiếu cái chất gì bạn ăn cái chất đấy thì nó là cần ăn. Nhưng bạn không thiếu mà do cái tế bào nó cứ thích những cái thứ linh tinh lang tang mắc tiền, nó bị nghiện ra là nhiều người người ta siêu đãi mình món ngon quá nên là mình nghiện cái rồi. Thì cái thứ này gọi là không gọi là cần, nó gọi là tham ăn. Bây giờ thích cứ ăn tôm hùm, cua, vây cá mập thì chắc chắn là gọi là tham ăn. Thì năng lượng nó cũng hệt như là đậu phụ thôi. Đấy thì bạn chống lại bằng cách là nó chỉ có mấy thứ, nó khoáng chất này, rau này, rồi bột, tinh bột này, protein này, thì bạn cứ cho nó đòi hỏi cái A cho ăn cái B, không được nó quen trên 7 năm mới quen. No. Một tế bào là nó chết trong 7 năm nó sống, thay hết toàn bộ cơ thể mình là trên 7 năm. Thì lúc đấy giờ bạn mới sửa được một cái ham ăn, một cái thứ mất 7 năm đấy.
Đúng là như thầy nói thì đúng là có một số món là mình thích ăn ạ. Nhưng mà ý em nói là ở cái môi trường ấy, chẳng như là lúc mình ở nhà hay là lúc mình đi đến những cái nơi này thì mình cũng phải ăn, nhưng mà ăn. Nhưng mà cứ ở cơ quan ấy, mình bồi bồ đang đi tìm đủ các thứ ấy, thì em hỏi là cái trường đấy phải làm thế nào ấy.
Các thể nó hơi tác động sang nhau. Khi mình ở cái môi trường tốt thì tự nhiên là cái thể ý nghĩ của mình, ý muốn của mình nó tương đối mạnh, nó muốn tu hành, nó lành mạnh, nó ảnh hưởng sang thể xác, nó ảnh hưởng một chút, làm thể xác hơi vâng lời. thành ra là thích ăn cái A thì đành ăn cái B. Đến cơ quan thì mấy cái ý muốn đấy nó không đủ mạnh, nó bị a dua nha, người ta nó đầu hàng ấy. Thể xác nói tiếng nào là nhất tiền hô ủng theo, thì lúc ấy thể xác thích ăn gì là nó cứ theo, thì có cái nó mất đi cái tác dụng của thể ý nghĩ, thể tâm không có hướng được sang, nó hoạt động độc lập, thì nó sẽ yêu cầu những cái gì mà nó muốn thì mình bị a dua theo.
Của em ngược lại thì em không muốn ăn cái gì luôn, buổi sáng không ăn gì cả. Bao giờ cái chân tay nó không còn năng lượng, nó cứ ru như thế rồi ạ. Cho nó ăn cái kẹo cái thế là nó hết.
Tại vì sao em đang hoạt động thường
khác? Vâng, ngược lại thế cho nên em ăn chay dễ lắm ạ. Tức là em cũng có cái nhu cầu.
Ăn chay bây giờ thể xác của mình nó ổn. Chứ nó không phải mạnh là đôi giờ tâm của em nó giữ quá. Thể xác thì đòi ăn thịt ầm ầm. Mà thể tâm nó ảnh hưởng một phát làm cho thể xác rong róc nghe theo không dám ăn thịt, thì lúc đấy là tu cao. Hai người đều ăn chay, nhưng một người là thể xác thì đòi ăn thịt, nhưng thể tâm nó mạnh, nó ra lệnh được cho ăn chay, thì người này tu cao hơn là người thể xác yếu, thử ăn cái gì cũng được, nó chả cần nhớ thịt thì nó ăn chay được. Thì lúc đấy nhớ mình ăn chay tốt thì mình cũng không nên hiểu là mình đang tu cao, bị sai.
Tức là cái mình mới đạt được cái là không phạm về cái thân, còn ý thì vẫn có thể
ý thì vẫn bị, còn tu thân thổ ý thì ý là cái 90% được thân được khẩu
thì thế, nhưng mà cái ý của mình cũng có thể là không muốn ăn thịt,
cái ý không muốn ăn thịt,
thịt
tu trên ý thì không nói để muốn ăn thịt hay không, tu trên ý là bạn có thương người hay không, bạn thấy sự đau khổ của cuộc sống ấy, nó phải là chính kiến, thì bạn có muốn bỏ bớt nó đi hay không, bạn thấy người khác vui bạn có muốn vun đắp cho họ vui nữa hay không, hay thấy người khác là xây cái nhà to hơn nhà mình đang to nhất xóm, hôm nay nó xây bên cạnh đã to hơn mình thì mình bớt hẳn vui luôn, thì buồn
có cái tâm đấy thật thế này ạ.
Tâm sân.
Em cũng nhận ra em có cái tâm đấy,
đấy là tâm sân, tức là muốn người khác họ phải không bằng mình, kém mình, khổ hơn mình. Mình sống thiên đường hoặc sống địa ngục thì mình hơi thích cái dạng.
Lúc đấy thì rất là nhiệt tình giúp người ta. Lúc đấy rất nhiệt tình giúp người ta, nhưng thấy người ta hơn mình cái tự dưng có một cái sự khó chịu ở trong lòng.
Nhiệt tình cực kỳ, tức là thân thì rất là thiện, nhưng mà tâm thì không được gì xả lấy hết sân bên trong. Nên người ta của người này thân thiện, tự cái thân thiện thôi. Nhưng suốt ngày đi chữa bệnh miễn phí thì là thân thiện, thì chưa phải là tâm, tâm từ. Tâm từ nó sang cái hình dáng rồi.
Mình không hề muốn cái tâm
đấy
thế nào, nhưng mà
tự
nó cứ xuất hiện.
Nó là ở đâu nó tới, nhưng mình lại kiểm duyệt tâm nó. Bây giờ có một thằng tâm ganh tị đang ở trong mình. Chứ đừng nói là tâm đấy là mình. Tâm là mình thì sao mình vứt đi được. Mình đổi được tâm, đổi được tính. Đương nhiên tâm tính là đồ đạc của mình, nhưng mình đang bị sử dụng đồ đạc đẻo, không biết làm cách nào cứ nó đi cả, nó cứ tới là mình phải dùng, cái khổ. Những người nào dần dần tu thiền nhiều là biết cách vứt đi, vứt luôn tâm đi, nó đi rất rất nhanh. Chứ biết tu thiền thì phải giữ cái tâm đấy trong vòng 3 tiếng, hoặc 3 hôm, hoặc 3 tháng, cái khổ 3 tháng. Tu thiền vứt đi trong vòng 3 phút, thì 3 phút sau thành thơ.
Em cũng đang vứt cái tập vứt ấy, bởi vì có cái nhà cứ đục cái bên cạnh ấy.
Vứt là từ miền Bắc ấy nhá, từ chuẩn của Đức Phật là từ buông.
À buông.
Đấy, cho nên mình cái dùng từ vứt theo địa phương, nhóm với nhau, cả hai nghe hiểu cả.
Họ cứ đục cái nhà mà mình không ngủ được ấy, thì mình đang quan sát cái tâm mình nó sân, và nó cứ vứt cái sân, hôm nay họ đục, ngày mai họ vẫn cứ đục. Và không biết bao giờ họ dừng. Nhưng mà mình cũng thấy họ đục là mình cũng thấy bắt đầu thấy sân, và mình cứ quan sát.
Họ đục cái tường mà cuối cùng thực ra nó đục luôn vào tâm mình.
Thế họ không nói với mình một câu gì cả, họ cứ thế là họ đục.
Chẳng lẽ
mình đấy làm sao mà họ đục tường là đục tường, còn tâm mình là không chai đục. Thì lúc đấy là làm chủ tâm. Rồi mình cứ đục tường, nó đục vào tâm mình cái này là mình chưa làm chủ được tâm.
Những dạng như thế thì em lại ít khi bị hơn. Ví dụ em có hồi em nếm một hồi là tự nhiên ngủ thôi, sẽ không bị kiểu như thế tác động đấy. Nhưng mà mấy cái kiểu dạng lại như này vừa nói
con gái chắc hay bị như kiểu đấy hơn, ganh tị tật đố nhiều.
Nó cũng bị nhanh thôi nhưng mà nó có xuất hiện.
Cái người chưa tu được tâm nhé, cho nên tâm họ chưa được thiện, vẫn là sân mà vẫn tham, quyền tìm bên trong nhiều, họ dậy rất hay xài. Họ muốn vượt trội cái người tâm thiện bằng cách người ngoài đời chỉ nhìn được trên thân. Họ chỉ làm những cái gì thiện mà người ngoài đời có thể chụp ảnh cũng nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Họ làm dày đặc hơn, hơn cả một cái bậc tu cao hơn mọi người. Các bậc
nó như thế, thế họ biết PR marketing ấy.
Nhưng mà như vậy cũng có cái tốt, cũng có mặt lợi.
Thì mặt lợi là cái thân thiện là, nhưng mà người ta dễ nhầm là cái người hành trên thân kia cao hơn là người hành trên tâm.
Em nhớ giống như có một bà tỷ bà đành có một bà ấy bỏ tiền ra để xây hết cả đường xá dân dân, nhưng bà yêu cầu phải đặt tên đường là tên của bà ấy.
Tức là tôi là thích là tôi nổi tiếng thì tôi xây đường, nó khác là tôi thương người dân. Thế là tôi xây đường hai khác nhau nhá. Thương người dân xây đường là người dân sẽ quý bà hơn, còn bà để đặt tên đường nổi tiếng thì quý nó bớt đi ngay, nó giảm ra phải 80% luôn. Thì rất nhiều người người ta muốn chính mình gặp, tức là những cái bậc mà làm thiện rất nhiều, mình phát hiện ra này về mức độ tâm thiện thì thua hẳn những người làm thiện ít. À, mình phát hiện ra là lý do
họ bị dính, họ bị dính việc thiện,
nói nhắc ngoài cái
hoặc là
động hơi thích nổi danh,
gian danh.
Từ cái tâm mình thiện thì ai chụp ảnh mà đưa lên Facebook được. Cái thân mình thiện đang chặt thuốc đây này, đang chữa bệnh đây này, miễn phí đây này thì chụp ảnh đăng báo được. Bây giờ đố đăng báo là cái tâm không như thiện lắm, không ai đăng báo.
Nhưng mà nếu mà cái việc mà họ chặt thuốc xong rồi họ cũng muốn đưa lên báo để họ quảng bá cái việc đấy để cho nhiều người làm việc thiện đấy hơn thì có khi
vẫn chỉ được thân thiện. À, nếu mà mong muốn nhiều người làm việc thiện, nó thương người khác nhé, thì
là
tâm thiện, thì lại là tâm thiện. Tức là mong muốn người khác hành thiện để người khác hạnh phúc,
đúng rồi,
chắc chắn là tâm thiện.
Đúng rồi.
Muốn người khác sướng sướng hơn là tâm thiện, muốn người khác bớt khổ ý chắc chắn là tâm thiện. Còn cái hành vi thì nó chỉ là thân thiện, hành vi của nó. Nên người có hành vi thân thiện nó khác người thân thiện.
Đánh giá cũng khó, nhưng cả đánh giá cũng khó. Có người là người ta chỉ muốn nổi danh
là
chỉ vì tâm tham,
mà
có người
mình
muốn nổi danh
được. Này, các bạn đánh giá người tu cao tu thấp đánh giá được. Người tu cao là người ta bớt tham sân si, thành ra những cái nhu cầu của tham sân si như là quyền tình danh lợi họ không cần mấy. Ngay từ ngày xưa nhá, mình soạn cái blog và mới chơi Yahoo, mình thấy nhân viên mình soạn blog rất là đẹp, đưa rất nhiều cái câu đạo đức hỗ trợ người đời lên, mạnh hơn mình lắm, nó soạn có tuần xong đẹp lắm. Mình dây dưa soạn đến 3 tháng chưa xong, mình phát hiện ra mình không thương mọi người lắm, cho nên mình không muốn soạn cái này hùng hục hàng đêm để cho mọi người đọc, để cho mọi người ích lợi. Cái tình thương mình mọi người nó ít quá, nhưng mình bảo ô nên nó soạn có một tuần nó soạn xong vậy, nó thương mọi người hơn mình nhiều. Thì mình đến mình nói chuyện, ô nó chả thương gì cả. Nó đang muốn nó soạn trong một tuần xong, cái lúc nó nổi tiếng để mọi người kích vào đấy đọc thì trầm trồ nó. Tức là nó đang tham danh.
Tham danh.
Nó tham danh nó làm có một tuần mà xong thôi. Còn mình là tâm từ mà làm 3 tháng. Từ nó nhẹ quá. Thế lúc đấy mình giật mình mà nó từ bi hơn mình nhiều quá, sao nhìn mặt nó mình chả thấy tin gì cả. Thì không phải. Đấy chính mình sống trong công ty mình thấy như thế. Cái người nào mà hùng hục làm cái việc thân thiện thì làm đây. Cái thân thiện thực tế họ làm rất là nhẹ nhàng, thuận duyên thì làm, bị duyên thì thôi.
Đúng
không? Không quảng
bá. Có một chút là kiểu cái này em thấy trong cuộc sống, nhưng mà có như thế này, ví dụ như là có một người thì ví dụ như là ban đầu chẳng hạn thoáng gặp hoặc là qua kể cả biểu hiện ở bên ngoài chẳng hạn, tự như hành động, lời nói các thứ của họ thì có vẻ như là ý là không có vấn đề gì cả, không có cái gì gọi là mình cảm thấy không ổn cả, nhưng mà
em cứ tập nói mạnh bạo hơn đi.
Vâng ạ.
Tập nói để chấp nhận mình nói hơi sai một tí,
nhưng mà trong quá trình tiếp xúc ấy ạ, thì là mình lại thấy là mình cảm nhận là
người ta có một cái nó không ổn lắm ở phía sau những cái hành động như thế, nhưng mà những người khác thì lại ý là không có cùng cái cảm nhận giống như mình đấy. Và khi đấy thì kể cả bằng cái hành động hoặc là những cái biểu hiện bên ngoài thực tế, mình vẫn không thể chối bỏ được cái cảm nhận kia ở phía trong mình. Và thực ra mình vì nó không là cái căn cứ ở bên ngoài ấy, thì khi đấy ý là mình có được phép tin cái cảm nhận của mình không?
Nếu mình là cái người chân thật hơn 100 người thì cảm nhận của mình chính xác hơn cả 100 người.
Hoặc ngược lại.
Sự chân thật nó làm cho mình cảm nhận nhạy bén. Tự nhiên lại em lại gặp tới 5 người mà toàn những người chân thật hơn em, sống đạo đức hơn em, xong họ lại cảm nhận khác em thì chắc chắn là em sai hơn 5 người đấy.
Đúng
rồi. Nhưng em xem là 5 người kia sự chân thật, sự tử tế họ không bằng em thì không sao, mình em chính xác.
Nhưng mà bây giờ đấy nó xảy ra tình trạng này, ví dụ như là 20 người cảm thấy không giống em, nhưng có một người cảm thấy giống em, mà em lại cảm thấy là cái một người cảm thấy giống em đấy, thì là ý là em tự cảm nhận ấy, là người đấy ý là ổn hơn những người kia, thì khi đấy
thì đấy chưa chắc đúng nha. Một người có tính ăn cắp, họ cảm nhận cho cái người ăn cắp rất là nhanh. Nó khác là một người cực thiện cảm nhận người ăn cắp rất nhanh. Một người ăn cắp họ cảm nhận một người kia ăn cắp nhanh cực kỳ, và một người thuần thiện thấy người kia ăn cắp cũng cảm nhận nhanh cực kỳ, là ngang nhau. Nhưng mà không có nghĩa là hai người tốt bằng nhau. Và cái người đứng chung ra là nó cũng không thuần thiện, nó chỉ hơi hơi thiện thôi, được thôi. Nó cũng chẳng ăn cắp thì nó cảm nhận là ăn cắp rất là chậm, không cảm nhận được. Nên khi mình thuần thiện, mình gặp một người hơi kém, mình cảm nhận là người này có vấn đề rất nhanh, chính xác. Và tự nhiên có một thằng khác nó cũng giống cái thằng này, giống cái thằng kém, vì giống nó bắt sóng được ngay, nên nó cũng cảm nhận giống mình, thì chưa chắc mình đã tin được cái người yên đâu. Và cái người mà giống hệt mình nó cảm nhận giống mình thì lại tin kém. Đó là như thế. Một người sống chân thật nhiều quá nên họ đến mức độ nhạy bén, họ gặp một người ba họ biết luôn. Khác một người ba hoa, gặp cái thằng kia ba hoa thoáng cái biết luôn. Anh em. Còn cái người đứng chung với ra ấy là không khiêm tốn, họ cũng chả ba hoa thì lại biết về cái người ba hoa kia cũng chậm, không biết. Đứng giữa đấy thì lại chậm.
Em hỏi tiếp cái câu hỏi đấy là tại thời điểm đấy thì là mình dừng lại đấy, nhưng sau đấy tiếp một quá trình ấy thì mình nhận thấy là có nghĩa là bản thân người đấy có những cái biểu hiện, những cái hành động mà nó khác so với cái ban đầu mà mình gặp và cảm nhận trong cái quá trình tiếp xúc, mà nó lại theo cái hướng mà đúng là mình cảm giác là nó hơi có vấn đề, thì khi đấy phải là nó thành vấn đề thật không, hay là do mình bị cái ấn tượng nên mình nghĩ ra như thế ạ?
Trong các thể của mình có thể cảm nhận chuẩn xác và có thể cảm tưởng. Nhưng trong quá khứ mình là người chân thật nhiều thì thể cảm nhận của mình nó chính xác. Nhưng trong quá khứ mình là người hay lừa dối người khác bằng cách là mình cứ phô trương mình ra. Phô trương mình ra là nhân gieo cho người khác hiểu sai về mình. Quả gặt là gì? Hiểu sai về người khác. Như vậy mình chỉ soi trong quá khứ mình có hay phô trương mình sai người khác, sai cái năng lực của mình không? Thì bây giờ mình nhìn nhận năng lực người khác sẽ không đúng được nữa. Gieo một nhân là mọi người hãy nhìn nhận tôi 5 thành 10 đây này, gieo như mọi người nhìn sai về mình thì quả gặt là nhìn sai về người. Nhưng mình thấy là không, quá khứ mình không như thế, mình đều là mình có 5 mình thể hiện 4 thì mình cảm nhận người nào đó mình sẽ được chính xác. Thì mình gieo nhân là mọi người nhìn đúng về tôi đi, thì sau này mình được cái kết quả là nhìn đúng về người khác.
Thế em có cái cảm, tức là em thấy bản thân em có những cái cảm nhận như thế nào, ví dụ như khi em một lần đầu tiên đấy gặp ai á, tức là em có cảm tình hoặc là em tức là cảm nhận là cái người đấy tốt hoặc cái người đấy đang có vấn đề về cái gì đấy muốn tâm sự ấy, thì em cảm nhận ví dụ như em nhìn thấy cái người đấy gặp đầu tiên và em cảm thấy là tốt ấy, thì em thấy là sau đấy thì cũng người đấy cũng là người tốt, và em thấy là những cái người mà em gặp mà cảm thấy nó dữ dằn, hoặc tức là mình cảm nhận thôi, nhưng mà ngoài bình thường mình cảm thấy không không gì cả,
nhưng mà mình cảm thấy người khác cũng không nhìn thấy cái đấy, nhưng mà mình cảm thấy là có cái gì đấy nó không tốt, thì sau đấy cái người đấy cũng là không tốt và những người khác cũng có những cái cảm nhận hơi giống mình như thế ạ.
Cảm nhận đấy thầy thứ mấy biết không?
Không có thầy
gì.
Thầy Lý không nhận là anh Dê đâu.
Thế tâm
có thể tâm thức ấy, tư thứ năm rồi mình dùng cái đấy, cái đấy nó chính xác hơn thể tư duy thể thứ ba,
không thể tâm
tư duy không ra.
Và thể thứ hai nó là cảm giác thôi.
Em nghĩ là phần cảm giác có thể là do ánh mắt người ta, hoặc là cách đi của người ta, hoặc là cách nói của người ta, rồi mình thấy rằng là không hợp với mình.
Cái thể tâm của mình thì tư nó nhạy, nó liên kết cái thể thức tốt đó, là mình cảm nhận được nó đúng. 10 giây đầu tiên mình biết họ tương đối đúng, sau đó họ là cái người mà có cái kỹ năng để cho người khác hiểu mình là người đạo đức. Thế là 3 năm mình tiếp xúc mình thấy ôi ngày xưa mình nhìn nhận nó 5 điểm, thực chất nó 10, nên mình bị sai, nhưng không phải đâu, nó khéo che đậy. Xong đó đến năm mình xong tiếp xúc xong 3 năm nữa mình mới tin, ủ 10 giây đầu tiên mình cảm nhận mới chuẩn. Cảm nhận 10 giây đầu tiên nó không phải là nó là của thể thứ tư đâu. Gặp người nào thoáng 10 giây đầu tiên, người nào nhạy bén là tin theo 10 giây đầu tiên là chuẩn nhất. Tất nhiên lúc đấy mình phải tương đối thăng bằng, chứ mình đang giận dữ, đang tham lam, đang cây cú hay đang ganh tị với người ta, đang dò xét thì nó không chính xác. Đang mình đang thăng bằng, tôi với anh không có hiểm khích gì, tôi cũng không thành kiến gì với anh, tôi cũng đang không cây cú gì, tôi cũng không tham tiền chỗ nào, tôi đang thảnh thơi, thì cảm nhận nó chính.
Nhưng mà nếu mà mình tiếp xúc với họ như làm việc với họ, trao đổi, nhưng mà mình nhận ra được có những cái nét mà tham sân si nổi lên, thì cái đấy thì nó không gọi là thể tâm đúng không ạ?
Được, cảm nhận trực tiếp không cần tư duy là của tâm. Còn mà, thông qua do... cái hành vi của họ mình mới đoán thì là của thể trí. Của thể trí thì có hành vi xấu mình mới đoán được, hành vi tốt không đoán được. Dẫn đến là có người họ chỉ làm phần thân thiện, tức là phần thân họ làm rất thiện, nhưng phần tâm rất ác thì mình sẽ nhầm ngay cái lớp này. Phần tâm ác và phần thân thiện thì thể trí nó bí. Như phần tâm ngồi bên cạnh mà, cậu này tôi thấy làm từ sáng đến chiều toàn điều thiện, và mình gặp 3 năm như thế rồi, nhưng mình cứ cảm nhận là bất thiện, cái bất thiện mình cảm nhận lại chuẩn.
Nhưng mà nếu mà họ thể hiện cái sân si, cái tham của họ
thì nó lại rõ quá.
Thì cái đấy rõ quá, cái đấy lại sang thể trí cũng nhận ra.
Vâng.
Có những người họ khéo hơn thế nhiều, họ là bậc thầy, mọi người biết báo cơ, ca ngợi lòng tin cơ, mà thấy tâm tầm thường lắm. Vì bây giờ mình có ở cùng họ suốt đâu, cái lúc họ xuất hiện trước mặt mọi người thì họ chỉ làm những cái gì thuần đạo đức thiện để người ta có thể thấy thôi, thì cái tâm nó không giấu được.
Ví dụ như là trong việc mà bạn gọi là thiện trong cái việc giúp đỡ người khác đi, nhưng mà cái sự giúp đỡ đấy nó lại có cái sự lựa chọn đối tượng. Ví dụ như là những người này tôi giúp thì tôi sẽ ví dụ như là được cái gì chẳng hạn, hoặc là ví dụ như là vì tôi quý người ta, tôi không ghét ấy, thì tôi mới giúp hết mình ấy. Còn ví dụ như có những đối tượng mà tôi có ấn tượng không tốt ấy, tôi không thích, thì tôi cũng sẽ không giúp hết mình ấy. Thì trong cái việc đấy thì nó không còn được coi là
đối tượng giúp luôn luôn phải chọn lựa.
Đúng rồi.
Cái này chắc chắn. Một người bị ốm, mình biết chữa bệnh gì mình chữa cho họ thôi.
Đúng.
Và những đối tượng giúp mà mình chọn lựa theo đối có ích lợi riêng cho mình thì trong trường hợp này mình mới có vấn đề. Đối tượng giúp bao giờ cũng phải lựa để nó có cái hiệu quả. Nhưng mà khi mình lựa lại là hiệu quả không phải cho đối tượng giúp
cho mình,
mà lại cho thực tế là cho quay về cho mình. Cái điển hình nhất là mấy ông to ông đi giúp thì ông này giúp con ông kia, thế là ông kia lại giúp lại con mình, nó chéo sang nhau, thế là thăng chức. Thế thì nó cũng ổn. Nhưng bây giờ là giúp là cứ người vào công ty mình, cơ quan mình là sếp to thì mình cứ thấy người nào có năng lực thì thì mình hỗ trợ mình giúp thôi. Thì lại khác. Thế khi mình chọn lựa đối tượng giúp là đúng. Nhưng mà chọn lựa đối tượng giúp để mưu cầu cái cá nhân riêng thì là cái đấy là mình kém. Còn mình chọn đối tượng giúp để cái công việc chung nó được ích lợi thì lại là rất là cần. Chọn một vị sư trụ trì cũng phải chọn đệ tử sau này trụ trì thay mình là cái người nó gánh vác được công việc, rất là cần. Nếu một ông qua thì ông lại chọn làm sao để cháu ông ấy gánh vác được cái cương vị của ông,
hay là khác rồi,
cháu ông thì lại trả giỏi bằng cháu người ta.
Đấy,
thì tùy chọn đối tượng. Đối tượng của bạn chắc chắn là nó lắt léo, nó không dễ như cái ví dụ mình ví dụ thôi. Bạn đã không phân biệt được do nó lắt léo hơn. Ví dụ mình là ví dụ để nói ra cái ai cũng hiểu nên nó
phải test thêm.
Tất cả em nghĩ là như người thường mình ấy, nó nói rằng là không làm việc theo yêu thích ấy, nhưng nó không thể là hoàn toàn ấy được, không hoàn toàn mất cái việc yêu thích được. Người ta cảm giác là kiểu có thiện cảm, giống như là thầy nói là cảm giác tâm từ tâm.
Cái từ yêu thích công việc ai hướng dẫn mình từ đấy có lúc đúng có lúc không đúng rồi nhé. Có những cái thứ không thể được. Công việc là cái tìm cách mình kiếm kế để mình có tiền mình phải sinh sống. Thì rất nhiều công việc nó tẻ nhạt. Làm sao mình yêu thích được công việc tẻ nhạt? Mình không ghét được nó là giỏi lắm rồi. Nói yêu thích thì khó. Suốt ngày ngồi gõ cái máy tính, người ta đưa cho mình cái bảng mình nhập dữ liệu sáng đến chiều nhập như thế. Xong bảo mình yêu thích.
Em thấy yêu thích đấy nó chỉ tồn tại một thời gian ngắn ạ. Nhưng mà em cảm nhận là cái việc mình yêu thích ấy, thì nó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Ví dụ như khi mình mới ra trường, lúc mình đi làm thì mình lại yêu thích. Nhưng mà để làm một cái việc đấy lâu dài mà nó bảo mình yêu thích thì nó nói dối.
Đúng rồi, nói dối thì mình công nhận mà. Đừng ghét cái công việc, mình thấy cần nó thì khi cần thì mình đừng ghét nó, thế là được. Còn yêu thích thì nên chuyển sang yêu thích những cái gì mà chính kiến đưa rồi. Chính kiến là sống yêu thương hay yêu thích được, yêu gì nào, yêu điều lành thiện hơn điều xấu xa, yêu điều đúng hơn điều tà, yêu cái người gọi thiện tri thức hơn là người đang thao, thì nó có lợi cho chính mình. Còn cô gái nào mà yêu phải thằng gian tham vẫn cứ yêu nó không bỏ nó thì lãnh khổ thôi. Thì yêu đi những thứ đấy. Bây giờ một công việc của mình nó không nằm trong những thứ đấy, nó bắt mình yêu thì nó đang chật với chính kiến thì rất là khó. Suốt ngày hót rác khôi của trừ để yêu cái nghề hót rác, nó trắng ra là nó khét. Ông nào nói ông đi hót rác thì ông yêu. Mà đây số phận là phải ráng chịu. Mình biết cái số phận chịu thế thì mình chấp nhận không ghét. Mình đồng ý, mình phải chịu, nhưng không ghét. Chứ nó yêu đâu đúng. Nhưng mà tôi ước mơ tôi làm cái cương vị là giám đốc. Thế tôi được làm thì đương nhiên nó yêu chức vị ấy lắm. Được làm thì nó mới yêu được, còn bị làm thì không thể yêu được. Cái người nào nhiều phước thì mới được làm những thứ được. Còn người nào ít phước thì làm những thứ bị. Được lấy người mình yêu thì mới yêu được. Chẳng bị lấy cái người nó yêu mình thì bảo yêu nó khó lắm được. Trên lý thuyết thì thế thôi, thực tế nó không phải. Cái này mình nhìn đúng với sự thật nhau. Một số ngành nghề có thể yêu ngành nghề được, nghề diễn viên yêu được, nghề ca hát yêu được, nghề hót rác chắc không được. Đối với yêu, đối với bọn nó không biết.
Thế nghề mà xử lý dữ liệu âm thầm thì có yêu không cả?
Đừng ghét nó là được. Yêu thì cũng mini không chuẩn. Tại vì bây giờ mình mà ghét nó là chính mình khổ. Mình biết thế thì mình đừng ghét nó. Còn mình điều chuyển thành yêu thì nó quá siêu khó quá. Mà nó là cái ảo tưởng. Đấy, thì cái mọi thứ mình phải nắm lại. Tu học là biết như thật. Thế mình không có biết hơn thật bằng cách là mình không. Các bạn yêu luôn cả nghề hát giác, các bạn yêu luôn cả nghề dữ liệu. Như thế là mình sống trong tư duy tích cực. Ai nói không phải. Tư duy chỉ được quyền đúng đắn chứ không được quyền tích cực. Bạn đang gầy, tôi mới nói cái tích cực của bạn thất. Bây giờ chính là cái mô đen gầy nó là cái nhìn thấy đẹp. đẹp. Ướm của bạn gầy thì nó khỏe và đẹp. Thì đây là cái lối tư duy định kiến của nó sai sự thật. Yêu sự thật hiểu nhầm. Phải quay lại chính kiến là gì? Chính kiến là sống như thương, yêu điều lành thiện hay điều xấu xa. Yêu điều đúng hơn điều tà. Nói bạn gầy như thế này là rất là đẹp, rất là chuẩn, nó không đúng. Bạn nên mập hơn một chút nữa thì đẹp hơn. Thế yêu điều đúng hơn điều tà chứ. Nhưng mà cái người muốn đi giảng để ai cũng được lòng á, tác nhân tâm thì người ta sẽ giảng theo cái kiểu không chạy theo cái đúng mà theo cái nhiều người công nhận, theo nhiều người công nhận, đánh vào cái cảm xúc nhiều người công nhận. Đạo là bỏ bớt cái ngã của mình đi, bỏ bớt cái cụ thể để sau này cụ thể nó bị bỏ đi để mình sống ở cái vô thể tốt hơn. Cái thể cảm xúc là thể thứ hai ấy, thì nó lại là ngã. Nhưng thực chất người nào mà giảm cho mình vui do thể cảm xúc nó rung động thì đây là xây ngã, bậc thầy không bao giờ dám làm. Nhưng mà các diễn giả thì làm tuyệt vời. Bậc thầy thì bắt buộc mình có cái niềm vui là niềm vui của Niết Bàn, tức niềm vui của sự giác ngộ, nhận ra để mình tiến lên. Thì khi người ta giảng để có niềm vui đấy, mình nó khó thiên nan vạn nan nhiều lần lắm. Nhưng cứ căn cứ theo là ai giảng cho mình sướng hơn, thích hơn thì đương nhiên là diễn viên là số 1, diễn giả số 2 rồi. Các ngôi sao hài nó đứng đầu, nó gây thẳng vào thể cảm xúc của mình. Nhưng đằng này là không được gia tăng thể cảm xúc để nó xúc động nhiều, để xây cái ngã lớn lên, mà lại phải gia tăng thể nhận biết. Do thể nhận biết nó vận hành mà sinh ra lại, thì người bậc thầy phải làm như thế thì nó khó hơn. Do cái khó này mà khó làm nên nhiều vị không làm nổi là chạy vô núi tu hết, đứng giảng không được. Họ không dám giảng để xây ngã cho người khác bằng cách đánh vào thể cảm xúc, thế họ không dám vì bậc thầy không bao giờ làm như thế. Giảng để cho người khác xúc động khóc ấy, đánh vào thể cảm xúc nó xây ngã. Mà phải cho người khác hạnh phúc bằng cách nhận biết, hiểu biết điều đúng hơn, điều giả hình thật hơn, xong người ta vui trong cái niềm vui đấy. Thì cái này rất khó. Mà con người thì cứ ai giảm mình thấy hay, thấy vui thì mình tới. Thế không tách được là cái vui nào. Cái vui của thể cảm xúc nó khác của người diễn giả, nó khác cái vui của người giác ngộ là
thể trí.
Cạo gáy của mình, nói chỗ sai của mình, xong mình chỉnh sửa được nó, xong mình có điểm bắt lại. Nó khác.
Nhưng mà khác nhau đúng như là gì thì là nghe giảng cảm thấy rất là nhanh, và giống như kiểu là nghe giảng thì cảm thấy được truyền cảm hứng kiểu vậy. Như chẳng hạn như thầy nói lúc đầu ấy, là nếu mà thầy nói vào ngôn ngữ đầy tự thường thì không hay như thầy thường gương nói. Thế nhưng mà khi mà về mà mình tư duy lại những gì thầy nói, mình suy nghĩ lại, đã có thể mình thấy thanh thản hơn, mình cảm thấy nó nhẹ nhõm hơn ấy. Thế nghĩ đấy nó cũng là cái
đấy là tốt. Nhưng mấy người được như bạn, cái lớp học trò như bạn là về tư duy lại theo cái tiến bộ sau hàng tháng nó hiếm. 10 người có 1, 100 người có 1. Cái người phải đến đấy để thấy cảm xúc vỗ tay rào rào, xong về mấy tháng tư duy thấy nó cũng đều đều, không được cái gì, nó chỉ được cái là ngã mạn lớn hơn thôi. Là tôi bắt chiếc cách thầy nói ý, đến tôi gặp người khác tôi cũng nói ra câu đấy, thế người ta vẫn trầm trồ tôi giống như tôi viên bác. Thì học cái đấy rất nhanh, nó không tiến bộ thực trong thực tâm. Thì cái người học khi sinh như thế cũng rất là đông, rất là đông.
Bẹt. Đúng rồi, bẹt.
Sau hồi em còn là sinh viên em thích như thế, nhưng mà bây giờ em không thể tham gia những cái khóa như thế được nữa.
Khóa thì hay lắm. Người ta nói cái gì chí lý ở đấy là chốc 5 phút sau mình ra một quán nước là mình đã nói cho người quán nước chối mắt cái chí lý đấy rồi.
Bây giờ em vào ơi, cái khó chịu của em lại phải đi ra.
Còn đấy rồi mình đang nhìn kịp sự ăn là cái sự hiểu sâu xa của vấn đề. Mình đối trị hẳn với cái tâm của mình, cái trí của mình, cái gì hiểu sai này, hiểu đúng hơn. Thì nó cái ăn lạc này, cái hạnh phúc này nó chậm đến. Lúc học có thể nó nhà hoặc nó hơi khô khan, nhưng mà về ứng dụng nhiều năm thì thấy nó ích lợi. Nó khác nhau.
Có phải nó cũng tương tự như cái trường này là nếu mà mình nghe một thầy nói hay và mình thấy nó hay và mình bền rất dễ dàng để đi truyền bá cho người khác, nhưng mà bây giờ ấy, trong trường hợp này em nói ví dụ như là bây giờ chẳng mình thì xung quanh em xung quanh em bị hỏi thầy lúc về thầy cho nói cái này, đấy là khi mà mình nhìn thấy bạn mình không hạnh phúc trong chuyện hôn nhân gia đình bởi vì hai đứa cũng không hiểu nhau, nhưng bây giờ em cảm thấy rằng là em không đủ khả năng để nói cho bạn ấy biết được thế đi ạ. Tức ngày xưa thì mình rất muốn thay đổi mọi người, muốn nói hay nói đẹp, nhưng bây giờ là em không biết đấy là cái tâm của mình, tâm sân, tức là không mình nói lại cũng không hiểu bởi vì mình đã thử rồi, hay là bởi vì mình biết là bây giờ chỉ mình rất là thấp, mình lo bản thân mình chưa được. Thế em không biết đấy là đúng hay sai, nhưng mà cái cảm giác như là không phải hẳn là né, nhưng mà em cảm thấy là người ta chưa sẵn sàng để nghe thì em, tức là mình chưa có duyên ấy, thì là mình sẽ không tác động nữa.
Thế đúng hơn, mình chưa đủ khả năng tác động thì mình dừng, thì mình đang ở trong cái giai đoạn mình rèn luyện, mình học tập, mình tu tiến tu để chính bản thân mình lên một tầm mới. Thế như là người ta 5, mình 6 mình nói khó lắm, nhưng nếu mình lên 8 cái thì mình nói cũng được dễ. Thì trong giai đoạn mình đang chuẩn bị 8 để nói thì 5 thì mình lại phải im lặng vậy.
Nhưng mà mình nhờ những người thầy nói thì sẽ tốt hơn thầy.
Nhưng người ta có sẵn sàng nghe hay không
nói
chuyện khác.
Tức là ý là mình mời họ đi để mà thầy nói thay vì mình nói.
Có mà
nó thuận duyên thì mới nói được. Bao giờ phải thuận duyên. Thuận duyên tức là mình thấy cái điều kiện nó đầy đủ thì mình muốn nói. Người ta yêu cầu mình nói thì phải nói. Thằng này người ta không yêu cầu nói mình nói thì người ta khó chịu.
Nhưng mà em thấy là nó giống như việc đi vay tiền ấy. Có những người mà mình tưởng rằng mình nghĩ rằng họ không, mình vay họ sẽ không cho vay nhưng họ lại cho vay. Nhưng mà có những người mà mình nghĩ rằng họ sẽ cho vay nhưng mà họ lại không cho vay. Thế thì đối với người
phải nói bừa bãi nhiều chỗ thì chẳng may có người người ta thích nghe chúng cũng được, cách đấy cũng được. Nhưng mà thoáng cái người ta khó chịu thì mình dừng.
Vâng. Thế là mình không phải là nài nỉ hay là gì cả. Thế là mình cho họ một cơ hội, giúp họ một cái cơ hội, thì còn họ nắm bắt hay không là quyền của họ.
Đúng rồi. Thế cái quyền nói thực chất quyền của mình, mình nắm bắt hay thích không được
họ. Mình cũng không làm cho họ khó chịu.
Đúng rồi, thế là được. Khó chịu một tí sau này được ích lợi thì vẫn dám làm. Không sợ gì. Bố mẹ thì ép cho con được, người ta người dưng thì mình ép không được.
Nhất là người ta thành công hơn mình về cái mặt thể nhất, thể hai thì thì rất là khó có thể để
điều chỉnh được ra. Người ta thành công hơn, thành công hơn trên từng thể, thành công hơn thể trên thể thứ tư là thể tâm là khó lắm. Thể tâm là cái tham sân si nó giảm đúng không? Cái an lạc nó có, nó linh được cái tâm để sang nhìn như vậy. Thì cái người ngồi trong núi nó linh được, nó biết người nào người kia, biết tâm người nào người kia. Rồi các cái chiều không gian khác, mình gọi là hay là cái UFO hết tới học học thì cái này, kể cả vị tổng thống cũng ít được, tổng thống tầm Mỹ thì UFO tới học thì có đấy, nhưng mà tổng thống tầm như là Triều Tiên thì không có, hay Việt Nam không có. Thì đấy thì cái người làm được tâm là bất phước khác.
Thế đối với thì bảo là cái tâm thức con người nhận ra người đây đầu tiên ấy, với cả 3 năm sau ấy, thì em hiểu này cũng đúng không? Ví dụ như là mình có cái gì để đứng họ có người ăn cắp và bạn cắp thì nhận ra ngay, thì đấy là phải đồng thanh tương ứng. Thế còn cái người mà người ta tu sâu rồi, người ta hiểu cho mình rồi, người ta nhìn thấy người khác người ta cũng rõ, thì đấy là hai level khác nhau, nhưng mà hoàn toàn là tức là nó
cái đầu là đồng thanh tương ứng, cái thứ sau là
ở đây
tâm nghiệm. Chân thật trong sáng, cho nên nó phản chiếu được những thứ ngoài cuộc sống. Những người khác bị gian manh đến, nó phản chiếu được trong tâm của họ. Nó gọi là tâm linh. Họ có thể linh được sang tâm người kia. Có khả năng tâm linh. Tâm nó linh được sang nhau, là linh là kết nối. Và khi các bạn đạt đạo chẳng có, các bạn kết nối với cả toàn thể vũ trụ. Từ tâm cho tới trí. Bây giờ các bạn lại ngắt kết nối. Cái máy tính của các bạn ấy, khi nào cái máy tính nó không còn độc lập nữa là khi nó kết nối toàn trên mạng, cái này, điện thoại. Người khác có thể gọi điện thoại vào, nói cho bạn, có thể nhét được chương trình cho bạn, bạn cũng móc được chương trình của họ, họ cũng móc được chương trình của mình. Thì cái này bây giờ nó đã thành một phần của toàn mạng toàn cầu. Thì khi mình tu là mình đang bị ngắt hoàn toàn, thì mình kết nối hết. Thì năng lực của mình nó thành năng lực mạng toàn cầu. Nên một người tu đắc đạo là cái năng lực nó hoàn toàn. Có khả năng kết nối. Còn mình chưa kết nối được.
chính vì kết nối đấy nên người ta mới không dùng từ là nạp năng lượng. Thể thứ nhất là năng lượng là mình uống coca này. Thể thứ hai là người thiền hay ngủ này, nạp năng lượng này. Thể thứ ba là thể trí là năng lượng thông tin. Năng lượng thông tin thì cái năng lượng đấy nó cũng là loại năng lượng, nhưng mà vì nó là thông tin thì người ta không gọi là chữ đựng mà người ta gọi là thông. Thông cái đường dây để nó minh, nó sáng ra bên ngoài là vũ trụ, nên người ta gọi là thông minh. Đó là như thế. Thế gọi là năng lượng nó cũng không đúng lắm. Khi mình kết nối với tâm ra bên ngoài, mình có một cái năng lượng để mình hoạt động, thì cái năng lượng này của tâm nó không tích lũy trong thân thể này như mình tưởng đâu. Thể năng lượng là thể xác tích lũy là thể mỡ, thể năng lượng là thể khí ở bụng. Nhưng mà đã năng lượng của thể trí và của thể tâm thì nó lại thông ra ngoài vũ trụ, mình cứ lấy nó mình dùng, nó không đựng ở trong thân thể mình nữa, nên nó vô hạn. Mình chưa biết cách diễn tả thế nào.
Em hỏi trước, ví dụ như hai đồ uống thì đang uống ấy, thì ví dụ như nước dừa thì theo cái hiểu bình thường nó không sao đúng không? Ví dụ như là cái nước coca nó không hề tốt đấy ạ. Thế nhưng mà
kém lắm, cái này nó làm cho mình loạn thể trí và ngồi thiền rất khó khăn. Uống ngay biết luôn đấy, nhưng mà khác thì cứ uống thôi. Không phải biết phân biệt được ngay.
Không ạ, nhưng mà ý em nói là nếu mà như thế thì sao thì không, ý là không uống.
Không uống cũng được, nhưng mà mình ngồi đây mình uống thì mình cũng biết là nó bị ảnh hưởng một chút, là mình có thể dùng cái khác, mình khống chế chụp lại nó được. Nhưng mà các bạn hỏi thì cái này cái chất này, nó phá phách cái ngồi thiền của thể thứ tư nhạy bén khủng khiếp, thì cũng phá kinh khủng lắm, nhưng mà nó lại bồi đắp cho thể thứ nhất, thể xác thì rất là tốt đấy. Có những món ăn nó buồn cười lắm, ông ấy bổ thể thứ nhất thì ông ấy phá thể thứ tư, nhưng món ăn này thì lại bổ cả thể thứ nhất là lợi cho thể thứ tư, bắt đầu khác nhau. Thế này nó có 10.000 rẻ, thế này nó đi mua chắc cả 20.000, mà còn phải chạy đi xa mua còn nhanh thiêu nữa. Đấy, đồ nó xa xỉ hơn một tí thì nó trọn vẹn, đắt là nó sắp ra miếng hơn. Ăn thịt lợn kinh lắm nha, ăn thịt là nó phá cái thể nhạy bén của mình rất khiếp, nhưng mà nó bồi thể xác rất tốt. Thể xác mình đang mệt miếc làm mấy miếng xiên thịt nướng đấy, nó hoạt động bình thường hơn. Mình chốc nó ngồi thiền làm thủy tâm thì thấy không được, cả mình nó đang phá nát mình.
Có người nói với em là ăn đậu nành thì sẽ có nghiệp, cho nên là hạn chế bằng cách là hãy ăn những con to thì nó có thể là một con, còn ăn những con bé như tôm mo chẳng hạn thì ăn cả họ.
Không, không phải như thế. Con to nghiệp lớn, con nhỏ nghiệp nhỏ. Một con lợn nó bằng cả ngàn con tôm, không tính như thế được. Và thứ hai là nghiệp khi ăn động vật là cái gì cả. Phải tách làm hai loại nghiệp, nghiệp của tâm và nghiệp của thân. Nó chết rồi mình ăn nghiệp của thân thì nghiệp này nó nhẹ, nhưng nó chưa chết mình giết nó ăn nghiệp của tâm thì nghiệp nó nặng lắm, nghiệp là sau này mình bị giết chóc. Còn nghiệp của thân là gì? Thân con vật nó mang năng lượng giống con vật, năng lượng của thể trí, năng lượng của sự phản xạ, năng lượng của vũ trụ giống con vật, năng lượng thấp cấp. Mình nạp năng lượng loại thấp cấp thì mình dễ bị thấp cấp đi, mình dễ bị giống nó. Mình nạp năng lượng loại thấp cấp thì dễ bị thấp cấp đi. Thế nên cái chuyện đường tăng ngày xưa là người ta bọn ưu tinh ấy, thích ăn thịt đường tăng vì nó mới nghĩ là ăn thịt đường tăng thì cái thân thể của ông tốt, ăn là nó ngon, nó có cái rung động thanh cao mà. Nhưng đâu biết là khi giết ông ấy thì bị nghiệp của thể tâm chứ quá nặng. Nên mình sát sinh là bị nghiệp của thể tâm. Đức Phật lại cho phép mình được ăn động vật nhưng mà là đã chết rồi, đó là thân tứ đại. Động vật chết rồi tức là thể tâm nó không còn, nó không bị đau khổ nữa. Mình chết rồi thì run ăn mình nó có bị nghiệp đâu. Thân thể mình chết chôn rồi là run ăn hết à? Nó chả chịu nghiệp gì cả. Nhưng mình khi ăn thân thể của con động vật thì cái năng lượng trong thân thể nó truyền sang năng lượng của mình. Nó không tinh khiết và nó chay đâu, nó làm cho rốt hơn đấy, kém hơn hẳn đấy. Nó chỉ bổ trợ cho thể xác tốt, các thể còn lại nó kéo xuống. Còn ngay cả thể xác mà ăn nhiều quá cũng không tốt khi ăn thịt, tại vì bây giờ ấy, cái thịt nó lại cho nhiều hóa chất, cái hóa chất nó lại tích tiếp vào cái thịt của mình, nên là mình dễ ung thư lắm, dễ bị ốm đau. Ngay bây giờ ăn thịt bổ cho thể xác nhiều khi nói cũng không chuẩn, ăn phải toàn thịt người ta chất kích thích, nhưng ăn cái con gà đồi nó chạy thì không sao. Nhưng bây giờ mình bảo người ta giết con gà đồi chạy thì mình ăn cái thân thể nó đúng là sạch không sao, nhưng mình lại bị cái nghiệp là giết gây đau khổ, thì sau này mình dễ bị đau khổ do nó giết chóc, uống đau bệnh tật khó khỏi.
Thế thì nói chết ở đây có nghĩa rằng là con vật nó tự chết
ra
thấy, nhưng mà
mình
biết
không? Nó già chết. Thế thì làm gì khó? Thôi thì đấy, mình biết này. Hay nó tự tử thì cũng được vậy. Hoặc là có người, đúng là có người ta giết rồi, mình ra chợ mình mua, mình không mua thì nó chết, nó chết sẵn.
Thế là nó không chết vì ý định của mình.
Ừ, nó không phải do mình tạo.
Thì cái người giết thì người ta chịu.
Cái người giết thì, thì cái người kia phải lãnh. Người lãnh trực tiếp là người đồ tệ.
Thế em hỏi ví dụ như là mình rất là thích ăn thịt gà, nhưng mà mình lại không muốn giết gà. Nhưng mà ra ngoài quán thịt gà thì chỉ có con gà sống đấy, thì bây giờ mình nói nào mà mình không tạm nghiệp mà lại mình không vẫn được ăn thịt gà không ăn
có. Chờ thôi, chờ nó già nó chết thôi.
Nhưng mà mình không, tức là
nói một cái là bị tạo nghiệp ngay. Nó nhảy sang mình đến 1/10 đấy nhá.
Thế thì bây giờ nói như nào để, tức là mình không nói ra thì mình làm thế nào để khi người bán gà biết là mình muốn ăn gà, mình làm thịt gà
thì bị ý, mình vẫn bị ý.
Học tiếng Anh của chicken.
Để ra cái ý mong muốn
vẫn là ý là phải giết nó để mình ăn, mà thân thủ ý thì người kia nào bị thiên thân.
Tốt nhất chị vào KFC.
Vào KFC
được,
không sao.
Em hỏi cái, tức là cái năng lượng của thức ăn
mình
ăn thì mình sẽ xem là cái cấp thấp nhất là thực vật, cấp trên hơn là động vật, cấp trên nữa là trí tuệ của con người, thì tại sao mình làm cái năng lượng của thực vật nó lại tốt hơn?
Cá nhỉ?
Cái này thực hành mới biết. Động vật và thực vật là nó, thực vật là nó tiến hóa sau con người, sau cả động vật. Đây là sự tiến hóa của tâm thức, sự tiến hóa của hiểu biết, chứ không phải sự tiến hóa của vật lý. Sự tiến hóa của vật lý là thân thể của mình với thân thể ở cây là nó, ở cây nhiều thứ nó tốt hơn của mình nhiều chứ, nó bền bỉ hơn mình nhiều chứ. Cái sự sống của tế bào cây nó bền hơn sự sống của tế bào con lợn nhiều chứ. Lợn vứt ra cái tế bào nó chỉ 3 tiếng nó chết, chứ đổi cây phải 3 ngày hoặc 3 tháng nó mới chết. Cho nên xét trên cái vật lý mà cái sự sống tiến hóa để sự sống để nó khỏe mạnh thì rõ ràng là cái thực vật nó mạnh hơn động vật, nên mình ăn nó chắc chắn tốt hơn. Còn về cái tiến hóa về tâm ở bên trong, về trí bên trong thì đúng là con vật nó tiến hóa hơn cây. Nên mình tách hai phần tiến hóa ra, mình không nhầm lẫn giữa tiến hóa của trí hiểu biết của tâm và tiến hóa của tế bào thân thể. Hai cái này khác nhau. Tế bào thân thể chắc chắn của cây mình nghĩ là nó bền vững hơn của mọi loài động vật. Nó lại lâu chết hơn, nó dẻo dai, nó mang nhiều năng lượng xịn hơn. Cho nên một cái tế bào con sinh vật vứt ra nghĩ là 3 tiếng là chết, chứ một tế bào cây mình vứt ra chắc phải 3 tháng mới chết. Nó dẻo dai bền vững hơn. Trên phương diện này chắc chắn ăn cây cối được ngon hơn, nó ích lợi cho mình hơn.
Nếu vậy là mình chọn những
bạn
nào mà có cái sức bền
về vật lý, có sức bền vật lý thì chắc chắn. Ví dụ như cái cây mình mới thử nuôi bọn nó, mới nuôi gà đá, mình bảo em ơi sao không cho nó ăn bột, ăn bột nó không khỏe nhỉ, thế ăn sao nó thắt ăn thắt sao lại phải ngâm bùn, nó hơi nhú mỏng mẹ nó mới khỏe. Hóa ra nó phải chuyển năng lượng dưới dạng mầm sống thì nó khỏe hơn, cái năng lượng nó nghiền rồi chết. Mình cứ tưởng tinh bột là giống nhau không? Cái tinh bột nó được vận động mang cái mầm sống của hạt thóc và tinh nguyên. Để mầm thì nó lại làm cho con gà nó khỏe hơn. Đấy, nó ăn
thứ đấy. Nó giống như trứng vịt lộn hoặc là giá.
Mình ăn đá lộn.
Đang trong giai đoạn
đấy đấy, người ta mới ăn trong giai đoạn nó đang sống nhiều. Thành ra nó thấy khỏe hơn. Không, con gà nó rõ lắm thì nó cho ăn tinh bột nó đá thua ngay. Cái bọn nuôi gà nó biết rất là rõ. À nó còn cho uống như trong các loại nước, nó không dám cho gà uống Coca-Cola đâu, vì nó thiếu tiền. Gà có nó mấy chục triệu, đá cũng mấy chục triệu. Nó hoàn toàn mua được Coca cho gà uống, nhưng mà gà uống Coca thua. Nó cứ phải lấy nước mưa để lâu thì ra năm sau gà uống nước mưa gà mới đạt. Vậy là nước mưa cũng mang nhiều năng lượng sống tốt hơn. Nên các cụ ngày xưa uống nước mưa là không phải các cụ uống trực tiếp ấy, không phải là các cụ không đào nổi vi diếu hay không biết đun nước để tiết kiệm cái củi, mà các cụ đã phát hiện ra là uống nước mưa nó khỏe hơn.
Nước mưa
ngọt hơn.
Ngọt hơn á.
Có ngọt hơn.
Thực tế là các em nếm được cái năng lượng sống nhiều hơn và em thấy cái năng lượng sống dưới dạng vị ngọt. Nó là năng lượng. Khi cái năng lượng nó mất thì em thấy cái ngọt này.
Mà tôi thấy bây giờ ví dụ như nước mưa thì ô nhiễm ạ, xong rồi là sự rau mà bị tưới thuốc sâu ấy ạ, thì
ô nhiễm chứ, nước mưa thành phố là chỗ này nó dày đặc, nó rơi xuống, nó qua hết
thì lại không nên đúng
không uống nữa đấy.
Chúng ta phải uống cái loại nước mưa lần thứ hai, lần đầu thì là cho biết
lần thứ hai hoặc là về tỉnh ấy, chỗ toàn rừng núi nó có người làm bình thì chẳng vấn đề gì đâu.
Hoặc là rượu rau như thế đúng không ạ? Ăn rau thì ăn rau sạch, chứ nếu mà ăn rau mà hóa chất đi kích thích các thứ thì cũng nguy.
Bây giờ nó bị nặng quá nên thân thể mới nhận ra cái độc của thân thể thôi, chứ nó bị nhẹ thì tất cả những dạng như là chất này hay là thịt lợn thì nó chỉ ảnh hưởng đến cái thứ tư, cái tâm ăn mà biết liền ngu hơn và khó điều hành. Nhưng mà cái ngu vấn đề gì, thế mình quá quen làm việc lập trình, mình quá quen là nói các cháu là 2 × 2 = 4 thì mình ăn đến 10 cân thịt lợn mình vẫn nhớ như in 2 × 2 = 4, vì cái đấy nó quá dễ đối với mình. Nhưng ngồi thiền định mình nhận ra cảm giác, cảm xúc của mình là cái thứ đó là tinh hoa, tinh túy, thì ăn thịt vào mới biết là nó làm cho mình bị kém đi. Thì mình vẫn cứ dạy những bài học quen thuộc trên lớp thì ăn thịt thì uống rượu vào nó vẫn dậy được như cũ à, thì nó không khó, làm một việc không khó thì chưa thấy nó ảnh hưởng. Nhưng làm một việc khó thì mới biết là thịt là ảnh hưởng, và đặc biệt là thịt lợn. Thì gái làm cá ít hơn nhiều lắm, nên mình đói thì cá ăn, thiếu chất protein nhiều là cá.
Thì bò thì sẽ cao
không ạ? Bò với lợn
vẫn hơi thể mình được được năng lượng của cá hộ.
Càng có thấp cấp thì nó sẽ càng
giống
hơn.
Hình như nó gần giống với thực vật.
Thế ăn đông trùng hạ thảo tốt.
Được. Cái đấy hơi sao chị? Tôi phải thay bằng những ăn cây mà nó tốt nhất. Có linh hồn ấy. Mình tạm hiểu tí là nó cũng có cái...
Cây nó không có linh hồn. Cây nó có người trú ngụ ở trong nó. Có vị thần ấy. Cho nên là mình chặt nó là nó chủ cho mình chết là bình thường ấy. Có những cây linh thiêng, cây đa, cây gạo nó có ma, cây đa có thần, nhiều khi đúng ấy. Hay ở Vĩnh Phúc có một cây thị không dám chặt đấy, tại vì có một nhóm người sống ở đấy, cảnh đấy kia nhà của họ.
Không, ý em nói là nó là một sự sống ấy, là theo kiểu là nó muốn lớn, muốn phát triển,
lớn phát triển nhưng không linh hồn
thì không được gọi là sự sống.
Thì nó là cái sự sống, như sự sống này nó không bị giống mình.
Có nghĩa mình giết nó mình không phải là
không giết đâu. Móng tay em mới sống không? Tay em mới cắt nó hàng ngày xong em có bị vi phạm cái luật gì không? Cái tóc của em cắt suốt gì nữa?
Cây
nó giống cây cả. Nó cũng hút dinh dưỡng chất xong nó cũng trao đổi ẩm ẩm.
Hình như nó không có linh hồn. Không đau, nó không đau đến.
Nó không đau thì em cắt móng tay thì
nó không đau đến, không có tham sân si.
Có tóc chưa đau không? Cắt vào thịt chưa đau cái thì biết sinh nghiệp ngay. Cắt tóc không đau, không sinh nghiệp. Thế ông cắt tóc thoải mái không thấy ông vấn đề gì. Nhưng mà ông thì bao giờ ông cắt móng tay ra là ông bị đau. Nó báo hiệu rất rõ. Cái cây cũng thế.
Cây này trên cùng cơ thể mình nó cũng khác hết.
Thế những cái cây mà có mũ thì sao này?
Có mũ. Cái...
Nhựa.
Nhựa. Ví dụ như mình cắt đấy, mình cảm giác như máu chảy ra, cảm giác như...
Đấy cảm giác thôi.
Tức là mình
cắt thì nó có thể nảy cái chồi khác. Mà khác mình cắt mình chết. Cái sự sống của nó giống tóc của mình thôi. Tóc của mình nhiều khi tưởng nó thôi, cắt ra nhìn nó có nhựa bên trong tóc, các bạn nhìn không thấy đấy. Soi kính hiển vi xem, các nước mô nó đầy. Móng tay mình có mà, có phải nó không có dinh dưỡng bên trong đâu, đầy. Cái cây nó to quá mình nhìn thấy, cái tóc bé quá nhìn không thấy. Nên sự sống của tóc, của móng tay, của cây và sự sống của mình là khác nhau, không giống nhau đấy. Nên đương nhiên là ăn những người như mình, ăn những người như con heo là khác ăn cái mớ rau chắc chắn luôn.
Sự sống có đau đớn, có đau khổ khác sự sống không có. Sự sống chỉ có trao đổi chất, nó khác sự sống. Có đau khổ, có đau đớn, có tâm thức. Tế bào của mình thì tách ra ngoài rồi, nó giống cây luôn. Nó có cái biết thích trao đổi chất, nếu mình cho nó ăn mà nó cứ tách tách, nó lớn. Nhưng mà không, nó giống cây nhưng nó không phải là giống một sinh vật. Đàn ông thì có tinh trùng bơi đi tìm trứng rất là dài, tương đương người 200 cây số đấy. Nhưng đấy không thể nói là một sinh vật sống được, bởi vì nó biết rất nhiều. Nên cái có những cái biết dạng như cây hướng ánh sáng, dạng có trao đổi chất, và cái biết để cảm nhận có ý thức đau khổ như mình là hai bạn khác nhau, không được đánh đồng. Họ bảo mình giống cây thì không phải, mình giống cây cái mình ăn cây mình lỗi vậy đó, không giống, nó không không phải như thế. Thôi bây giờ ngồi thiền 10 phút xong về nhé. Làm khi biết cách chia thắng nhỉ.
Dạ, em cũng biết ít đi.
Biết cách thiền được.
số bạn ngồi thiền tốt có thể ngồi được cả tiếng đấy.
Mày ngồi thấy đau dã man luôn, như kiểu ngồi tranh đấu từng giây phút với nó.
Đấy, sang giai đoạn hai
bắt đầu thấy nóng rồi. Nóng
đúng rồi đấy. Giai đoạn một là mình tìm cách kiểm soát tâm, tâm nó không biết. Giai đoạn hai nó bắt đầu biết là mình đang kiểm soát, làm chủ nó chứ nó không làm chủ lại mình. Khá phát kỳ lắm.
Mà có lúc nó đau cả, cảm thấy kiểu mình không thể nào thay cử động được ấy. Con em sẽ tự nhắc lại bản thân mình, nó chỉ đau giả vờ thôi ấy, nó không bị tê liệt được ấy. Em phải tự nhắc bản thân mình như thế. Xong một lúc về sau nó bớt đau đi rồi em lại cảm giác bị chóng mặt ấy, kiểu bị đung đưa rất là ác luôn. Tức là mình chỉ tưởng tượng
vậy. Nên là cảm tưởng là chính ấy. Chứ mình ngồi 15 phút thì ăn thua gì, về thử ngồi đánh bài 15 phút xem. Em biết đây, cảm tưởng nó là mình rất được ghê gớm. Thế mà mình bây giờ mình không cho nó điều khiển được nữa, để sau này mình bắt nó chỉ được cảm tưởng những cái thứ lành mạnh thôi thì đời mình nó sướng tươi thế nào. Không cần đi thăm đâu, bắt nó cảm tưởng toàn những thứ lành mạnh, hạnh phúc đến với mình thôi. Mình giống như ngồi im ngồi cạnh người yêu lúc đầu mới quen ấy, chẳng được hạnh phúc, đâu cần đi đâu đâu. Đấy, cái cách này như thế là cách tìm hạnh phúc nội tâm, không cần thông qua phương tiện bên ngoài mà chính nó phải tự hạnh phúc thì nó bền vững hơn, khó hơn. Thế người ta mới bỏ ngai vua, là vì thế ngai vua là phải tìm cái phía bên ngoài phương pháp phương tiện tối đa để làm hạnh phúc, phát hiện ra nó thì rồi thì ông mới tìm cách là trực tiếp làm cho tâm hạnh. Bỏ ngai vua đi tu là vì thế.
Thật ra em thấy là ngồi thiền này mà kiểu ngồi với cũng như có thầy hướng dẫn, xong rồi ngồi ở đây ấy, thì em sẽ kiểu là mình kiểu mình có một cái kiểu động lực nhiều hơn ấy.
À, động lực nhiều hơn về tư tưởng. Thực tế khi ngồi cạnh những người ngồi thiền trong một nhóm nó giúp nhau cả về năng lượng.
Đúng rồi.
Không như một tư tưởng. Có
mình ngồi ở nhà mình một mình sẽ dễ bị chán hơn.
Nếu như ngồi ở nhà được giỏi hơn. Giỏi hơn nhiều. Tốt hơn nhiều.
Dạ vâng ạ. Đấy vẫn là nước dừa, túi đỏ vẫn là nước dừa đúng không ạ? Thầy xuống dưới pha lết ăn, ăn cùng với bọn em. Ở dưới đó nhà vẫn còn đồ ăn chay.
Trong tất cả các cái môn dạy riêng dạy về tâm linh, cái chữ thầy là phải rồi, dạy về kỹ thuật chỉ biết kỹ thuật hơn, dạy về thể dục chỉ biết thể dục hơn, dạy võ thì bản riêng dạy về tâm linh chữ thầy là một thứ thiêng liêng mình vừa học là đã đạt được. Còn chỉ là tôi chưa được đến các bạn các đạt, tôi là người đi trước và bạn là người đi sau, chỉ được là huynh đệ.
Chẳng sợ là huynh, huynh à?
Nhưng mà người mà cuộc sống thì khác, mình chưa biết về bộ Excel ta dạy mình cái loại này. Mình trên đường đạo của thầy là đã biết cái đạo đã tới. Nên mình gọi chữ thầy trong đường đạo để tương tinh nó oai nó ghê lắm không nhận.